Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh trong A Hàm, tức là kinh Tứ Châu. Và buổi học hôm nay cũng là tính theo tên lịch, tức là ngày cuối cùng của một năm, tức là ngày 31. Và ngày mai thì đêm nay các Phật tử sẽ đón giao thừa theo cái lịch phương Tây. Thầy nghĩ rằng cái buổi giảng hôm nay cũng rất là hay, bởi vì nó sẽ trùng hợp rất là nhiều cái thời điểm. Thứ nhất là cái ngày cuối năm của Tây Lịch, và thứ hai nữa là để cho các Phật tử đã vui vẻ qua những cái ngày mà gọi là ngày lễ lộc hay là holiday ở đây đó. Và trong cái buổi trình bày hôm nay đó, thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe cái bài kinh rất là đơn giản. Và thầy chọn những cái bài kinh đơn giản bởi vì thầy nghĩ rằng cái bài kinh này nó cũng liên hệ đến cuộc sống của chúng ta, nhưng mà cái phần mà quan hệ của cái trình bày kinh với cái ý của thầy đó, tức là muốn cho các Phật tử vừa so sánh được cái ý niệm của kinh mà vừa có thể nghĩa là hiểu được cái cách thực hành thế nào ở trong cái đời sống của người Phật tử của mình. Bởi vì như các Phật tử biết là cái người học Phật và cái thái độ học Phật, cái phương pháp học Phật đó, là nó hoàn toàn có những cái dị biệt rất là khác nhau. Và do đó cái quan điểm học Phật của người Phật tử phải rõ ràng, cũng như chỉ cần một thái độ đó mà chúng ta nhìn thì nó sẽ biến thành khác, và chúng ta nâng cấp lên thì nó biến thành khác. Cứ mỗi một thời gian và mỗi một cách học Phật chúng ta nó khác nhau. Cho nên trong những cái bài kinh đó mà của cái hệ thống Nikaya hay là hệ thống của Nguyên Thủy, hay là kể cả cái hệ thống của nghĩa là Mahayana, tức là Đại Thừa phát triển đó, cũng nhằm có mục đích là để nó thích ứng cho cái trình độ của các Phật tử. Và cái quan trọng nhất á, là người Phật tử phải nắm được cái phương thức để mình học Phật, nghĩa là cái cách học Phật và cách ứng dụng cái lời Phật ở trong cái đời sống của mình. Còn những cái hình thức, ví dụ như là các Phật tử đi chùa lễ Phật, ăn chay bố thí cúng dường, tất cả những đó là những cái hình thức tiêu biểu nào đó để thể hiện một con người nó là tốt đẹp, gọi là con người Phật tử. Nhưng mà cái quan điểm học Phật nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta chỉ chấp lầm trên một cách nào đó mà không có hiểu được cái quan điểm và cái cách thức để nữa là sống và tu học á, thì ngay cái quan điểm của chúng ta nó sai lầm rồi đó, thì cái hành trì của chúng ta nó sẽ làm cho cái phương pháp tu tập chúng ta nó nặng nề và nó rơi vào chấp thủ khổ đau. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng lễ Phật á là một phương pháp tu tập, mà nếu người nào biết hiểu được cái phương pháp tu tập đó, hiểu được dụng được cái cách thức tu tập đó, lễ Phật để trao tâm, lễ Phật để trừ ngã mạn, lễ Phật để mà nghĩa là diệt được tự ngã, hay lễ Phật để mà tiêu trừ tội, nghĩa là sám hối tội lỗi đó, thì lễ Phật đó rất là sâu sắc. Và cái phương pháp lễ Phật đó là một cái phương pháp tu tập, một cái hành trì và một công phu mà không phải ai cũng làm được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu phương thức học Phật á, thì đồng thời lễ Phật, nhưng mà lễ về hình thức, lễ mà để cho người ta thấy rằng mình lễ đúng cách, lễ để cho mọi người biết rằng mình lễ đẹp, lễ để cho nghĩa là mình cầu cạnh van xin, lễ để cho Đức Phật hoặc là Bồ Tát đứng dòm thấy mình, nó thấy người này tín tâm tội nghiệp cho nên thương tưởng á để mình giúp đỡ, thì cũng là một cách lễ. Nhưng mà cái phương thức học Phật đó nó không chính xác và sẽ làm chúng ta rơi vào nhị biên hay là rơi vào chấp thủ. Và khi nào chúng ta rơi vào bất cứ chấp thủ nào, chúng ta cũng đều khổ đau cả, kể cả cách chấp thủ học Phật. Tụng kinh cũng vậy, bố thí cũng vậy. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà khi mà chúng ta học Phật á, thì nghe nói rằng bố thí cúng dường thì chuyện tốt rồi, cách nào cũng được, miễn là có bố thí là tốt rồi, chứ đâu còn phải lựa chọn nữa. Nhưng mà thực ra bố thí thì các vị biết là lẽ ra bố thí là nó tốt, nó hoàn toàn xả ngã, nó hoàn toàn đem lại lợi ích. Nhưng mà cũng có những người bố thí mà bố thí cầu danh đó. Cho nên chúng ta đọc cái bài kinh mà Pháp Hoa đó, là có một cái từ nghĩa là cầu danh Bồ Tát là ai, là tức là Di Lặc á. Trong tương lai á, mà một cái vị Phật sinh ra đời á, lúc đó ngài Xá Lợi, ngài Văn Thù Sư Lợi á, nói ngài Di Lặc Bồ Tát á, là ngày xưa ngài có cái tên gọi là cầu danh Bồ Tát. Cầu danh Bồ Tát tức là ngài, nhưng mà chữ cầu danh có nghĩa là sao? Sau này người ta để nghĩa là chỉ cho những người Phật tử á, mà cũng làm việc bố thí cúng dường, nhưng mà nghĩa là mình cầu cái danh dự, cầu cái tên, cầu cho mọi người biết cái tên mình khi mình cúng dường, nhiều hơn là thật sự cái lòng mình hoan hỷ vị tha vị người đó. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy được cái quan điểm học Phật ở chỗ cái bài kinh Tứ Châu này, nó phân biệt rất là dễ hiểu. Có nghĩa là các vị biết là khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình không biết hồi nào để mình được bình an, cũng như mình muốn cầu một cái hạnh phúc gọi là tối thượng, hay là làm thế nào để mà mình nghĩa là truy cầu cái hạnh phúc đời này và đời khác, mình mong cầu đời này và đời sau mình đạt được hạnh phúc, hay là mình đừng bao giờ bị khổ đau, thì thiệt ra các vị biết là cái con đường mà cầu hạnh phúc hoặc là mong muốn rằng mình đừng bao giờ khổ đau không phải là con đường không làm được. Tuy nhiên người Phật tử phải hiểu được nguyên nhân nào chấm dứt toàn bộ sự khổ đau và nguyên nhân nào người ta đạt được sự hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì nếu mà trong đời này đó, ngày nào mà chúng ta còn khởi lên một cái dục hay là cái ái dục hoặc luyến ái của cá nhân, của tư kỷ á, là vĩnh viễn chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì hạnh phúc nào nó cũng tạm thôi. Cho nên bây giờ hiện tại các Phật tử thấy rằng trong đời sống mình có bao giờ các Phật tử thấy là mình có được hạnh phúc vĩnh cửu chưa? Có ai ở trong đời này hoặc hiện tại thấy rằng mình hoàn toàn hạnh phúc, không có khổ đau không? Dĩ nhiên là chúng ta không ai dám nói điều đó. Không ai dám nói rằng nữa là mình hoàn toàn hạnh phúc hết trơn. Bởi vì mình còn đi học Phật, tức là mình còn muốn tìm con đường để giải thoát khổ đau, tức là hạnh phúc mình chưa có được. Cho nên lúc nào mình còn khổ đau là mình thấy mình chưa được hạnh phúc. Và lúc nào mình muốn học con đường để giải thoát khổ đau á, thì mình vẫn chưa được hạnh phúc. Cũng như các vị biết là có nhiều người nói rằng tại sao mà cái cách thức tu học Phật hoặc trong kinh Đại Thừa đó dạy rằng là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, tụi con ai cũng thành Phật hết trơn. Nếu thành Phật hết nữa thì đâu còn gì nữa đâu, phải không? Thành Phật hết nữa thì đâu còn ai cứu ai, đâu còn ai tu nữa. Nhưng mà thiệt ra thì không phải ai cũng có thể thành Phật hết được đâu. Mặc dù tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, nhưng mà điều làm thế nào để thành Phật được á, thì đòi hỏi nghĩa là cái khả năng, cái trí tuệ và tất cả sự vận dụng nỗ lực tối đa của từng cá nhân, chứ không phải là ai cũng thành Phật được hết. Cũng giống như bây giờ ở đây có mấy Phật tử làm bác sĩ nè, đâu phải ai cũng làm bác sĩ được hết. Nếu mà làm bác sĩ được hết thì ai bệnh, không ai trị. Nhưng mà cái từ bác sĩ có nghĩa là quan trọng nhất là chúng ta đang đau bệnh gì và chúng ta cần loại thuốc gì để trị liệu. Cho nên cái phương pháp học Phật là chúng ta phải biết được rằng chúng ta đang ở trong cái bệnh gì và cần trị liệu gì, thì cái bài kinh Tứ Châu á, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn nữa là rất là rõ và khái quát. Bởi vì bài kinh đó đơn giản ở chỗ là ngài A Nan, một bữa nọ ngài A Nan ở trong một cái vườn á, ngài A Nan ngồi thiền xong cái ngài mới suy nghĩ như thế này. Sau cái ngồi cái thời suy nghĩ xong, cái ngài mới suy nghĩ một cái điều gần như là ai cũng nghĩ giống như ngài. Ngài nói rằng người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhòm tởm ghê sợ dục cho đến lúc chết. Người đời đối với dục mà có thỏa mãn, nhòm tởm ghê sợ đối với dục cho đến chết, quả thật là khó kiếm. Có nghĩa là cái ý của ngài đó giống như ý của chúng ta, tức là ít có ai mà thỏa mãn với cái dục, tức là cái ham muốn của mình, và thậm chí đến lúc mà mình chết đi cũng chưa hẳn là mình đã thỏa mãn và mình chấm dứt, có nghĩa là mình sợ hãi cái dục. Thì ngài chỉ có chừng đó ý nghĩ thôi, và ngài đem cái ý nghĩ đó mới bạch với Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn: hôm nay con ngồi thiền á, một cái ý nghĩ nó khởi trên đầu con, khởi trên đầu của con rằng thật là trong đời này không có ai mà nhàm chán dục mà cho đến nữa là sợ hãi nó à, và cái bằng nhòm gớm nó và kinh khủng nó cho đến lúc chết rồi mà nghĩa là vẫn còn sợ nó. Không có ai như vậy. Tại sao? tại sao Ngài suy nghĩ được điều đó, và tại sao tất cả những người Phật tử chúng ta hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ gì trong cái lời suy nghĩ của Ngài, nghĩa là Anna. Thì khi chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta sẽ hiểu được cái phương thức học Phật. Bởi vì nếu ngày nào mà người ta còn dục, tức là còn ái liếng, còn ham muốn á, là không bao giờ có sự hạnh phúc vĩnh cửu. Nghĩa là không bao giờ, chỉ có bao giờ nghĩa là ái diệt mới đạt đến niết bàn. Mà lúc nào mà cái dục, tức là cái ham muốn mà chúng ta mà còn á, thì lúc đó chúng ta phải còn khổ đau kiếp này và kiếp khác. Đó. Và dù chúng ta có mong ước rằng trong ngày mai chúng ta đạt được điều gì đi nữa đó, thì nó cũng sẽ có một cái quả, hay gọi là trong cái nhân cái quả có một cái tương đối á, là lúc nào chúng ta có hạnh phúc á, là kế cận đó nó phải có cái sự khổ đau. Không có một cái sự hạnh phúc nào tuyệt đối, trừ khi nào chúng ta đã hoàn toàn xả ngã, tức là không còn có một cái ham muốn của cá nhân, tức là dục. Và cái dục này đó, khi mà Ngài A Nan suy nghĩ vậy rồi thì các vị biết là Đức Phật bắt đầu Ngài kể lại, Ngài nói lại có một cái bài kinh gọi là Kinh Tứ Châu. Và trong cái quan điểm này đó, để cho cái người học Phật chúng ta thấy rằng chúng ta biết những con đường chắc chắn sẽ chấm dứt khổ đau, nhưng mà làm thế nào để hành trì đó, làm thế nào để có thể nghĩa là chấm dứt được điều đó, là do nỗ lực của cá nhân chứ không phải là không có phương pháp. Và qua cái bài kinh này để cho người Phật tử chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái đời sống của chúng ta nó rất là bấp bênh, phải nói rằng cái đời sống nghĩa là nó vô thường. Và trong cái đời sống vô thường này, mỗi ngày nó trôi qua, mình không có lường biết được. Và mình cứ sống trong vô thường, và mình truy đuổi vô thường, và mình cứ nghĩ rằng đây là một hạnh phúc. Nhưng mà thật ra là những hạnh phúc này là những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái hành trình khổ đau này. Cho nên mình chỉ nói rằng mình quá khát, mình uống được một chút nước, mình cảm thấy mình thỏa mãn, nhưng mà thiệt ra rồi cái cơn khát sẽ tiếp tục. Chỉ trừ khi nào mình hoàn toàn chấm dứt sự thèm khát thì lúc đó nó mới hết thôi. Đây là một cái điều nó khó trong cái việc tu. Cũng như các vị biết là khi mà chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống mình, nói rằng hôm nay là ngày 31, ngày cuối năm, thì năm ngoái nhiều Phật tử năm ngoái người ta tu dữ lắm, người ta ai cũng sợ hết trơn á, thậm chí nghĩa là người ta làm công đức lành, bởi vì người ta sợ tận thế năm 2000. Bây giờ nó qua năm 2001 rồi, chuẩn bị qua 2001, cho nên người ta dồn về Việt Nam đi chơi thoải mái máy bay, hết sợ rớt rồi, nó hết sợ rồi, thành ra đâu có sợ con bọ điện toán nữa. Thành ra bây giờ mấy cái khóa tu á, nhiều thầy nói mấy khóa tu mở bây giờ cũng ít ai, tại vì sao? Họ nghĩ rằng nó qua truông rồi, nó khỏe rồi. Thành ra đó là một trong những cái tâm trạng chúng sanh của chúng ta đó. Thiệt ra thì nếu mà lúc nào các Phật tử trong đời sống này đó, trong đời sống mà khổ đau dằn vặt quá nhiều này đó, mình dành một cái thời giờ để đi, để thoải mái, để cho cuộc sống mình nó phải nhẹ nhàng, nó gọi là nó làm cho cân bằng cuộc sống đó, thì cũng nên đi chơi, nên đi thăm biển, nên đi thăm rừng núi và thăm bà con, điều đó không sao cả. Nhưng mà một điều chúng ta hiểu rằng trong những lời kinh Đức Phật nói là không có một hạnh phúc vĩnh cửu khi nào con người còn ham muốn và đòi hỏi một điều gì đó. Điều này nó cũng sẽ chứng minh được rằng làm thế nào mà chúng ta muốn cầu, tức là muốn cầu về cảnh giới tịnh độ, hoặc một cảnh giới mà nơi đó hoàn toàn hưởng thọ sự an lạc mà không có khổ đau. Chúng ta sẽ hiểu được điều đó phía sau này. Và qua chỗ này thì các vị thấy rằng giống như mình nói rằng cái ngày Noel á, thầy có một đứa học trò, nó nói là khi mà ông già nó còn sống, nó nói thế nào các vị không? Nói ngày Noel á thì tới ngày cuối năm á, ở xứ Tây phương này á, là Việt Nam mình thì mình không kể, nhưng xứ Tây phương này ngày Noel á là người ta chết nhiều lắm, tại vì người ta theo Chúa. Cho nên nghĩa là riêng cái nước Úc của chúng ta không á, là bữa nay là gần 50 người chết rồi qua những cái tai nạn. Cho nên cái vui thú á, nó cũng đi cặp với cái khổ đau. Cho nên cái sự hân hoan, cái sự nữa là vui an lạc quan hỷ của chúng sanh thường thường đi kèm những cái bất an, những khổ đau, bởi vì trong đó nó còn có những cái dục, tức là có những cái ham muốn. Và nếu mà trong những ham muốn đó, chúng ta cũng hiểu được rằng là không chỉ riêng ở nước Úc này, 50 người trong một cái ngày Noel hoặc trong ngày cuối năm không ăn chung gì cả, thì các vị biết là chúng ta sẽ coi truyền hình, chúng ta thấy rằng ở tại cái thành phố Lạc Dương hoặc ở Trung Quốc đó, là cái vụ pháo bông không nó cháy không là chết một lần tới 309 người trong ngày Noel không đó. Và mới ngày hôm qua hôm kia là nó chìm một chiếc phà, nghĩa là 400 người trong cái phà đó, và người ta không biết rằng chết bao nhiêu người nữa. Và nó rất nhiều chuyện đó là xảy ra trong thế giới này giữa cái hạnh phúc và khổ đau. Cho nên cái người học Phật phải hiểu rằng là cái con đường của đạo Phật á, để xuất hiện á, không phải để rằng nghĩ rằng người ta nghĩa là tìm cầu một cái sự an lạc qua cái lòng mong muốn của mình. Mà ở đây có nghĩa là ngày nào mà con người không còn vì tự ngã cá nhân nữa đó, thì ngày đó con người mới có khả năng đoạn trừ được những khổ đau. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái bài kinh, rồi chúng ta mới thấy lời của Đức Phật nói, thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý làm thế nào để nghĩa là hiểu được rằng cái sự nghĩa là tri túc là thường túc, hoặc là tri túc là thường lạc. Nếu người con Phật mà hiểu được cái tri túc, hiểu được cái thường lạc hoặc là cái thường túc á, thì chúng ta ít ra chúng ta cũng đạt được một cái hạnh phúc nào đó ở trong tầm tay của chúng ta, cho nên không có xa vời cho lắm. Cho nên cái cách học Phật cũng như cái người học Phật á, là hiểu được điều đó. Và khi cái người học Phật hiểu được điều đó thì chúng ta có những hạnh phúc rất là đơn giản mà mỗi ngày chúng ta có được, chứ không phải là không có. Nào là chúng ta có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái, có những cái cuộc, có những cái hạnh phúc rất nhỏ nhỏ nhưng mà chúng ta biết giữ á, thì chúng ta cũng cảm nhận được những cái gọi là hạnh phúc rất là mong manh nhưng mà có. Còn nếu mà chúng ta truy đuổi, chạy, cầu mong và chờ đợi một cái hạnh phúc nào đó nó quá xa vời đi á, thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Và thật sự chúng ta chạy mãi còn dục nhiều chừng nào á, thì chúng ta sẽ còn khổ đau nhiều hơn thôi. Cho nên vừa rồi đã có mấy Phật tử mà cũng là Phật tử thiền viện chúng ta, là trước khi đi về Việt Nam mà các vị biết á, là nói tới nghĩa là nhớ lại cái cảnh về Việt Nam, là chuẩn bị tư thế thế nào để về Việt Nam của ngày xưa. Ngày xưa ở Việt Nam sao cuộc sống nó khổ sở làm sao, là các vị biết á, là thậm chí nghĩa là trẻ con á, là cơ bằng nghĩa là ở người ở nhà miền quê nghĩa là đi toilet tức là không có giấy nữa, tức là xài bằng lá. Mà thầy mới kể là nói trẻ con á, ở cái chỗ thầy ở nó đi toilet nó không xài bằng giấy, nó lấy đất cục luôn nữa, nó lấy đất cục nữa, nó xài nghĩa là như vậy, có như vậy. Và chuyện đó để chúng ta thấy rằng có những cái hạnh phúc rất là mong manh mà chúng ta đang có mà chúng ta tưởng rằng chúng ta chưa đạt được, trong khi ở đây là mình xài cái gì cũng là mình thấy rằng cái cuộc sống rất là hiện đại, rất là tốt đẹp. Như là vừa rồi đó, cách đây hai hôm đó, thầy cũng có đi với các Phật tử gọi là đi ăn theo với một cái phái đoàn ở chùa Huyền Quang, đi nghĩa là đi dạo mấy cái vùng biển Cấp Harbor hoặc là cái bằng ở nghĩa là Foster này kia đó. Thì các vị biết đó là khi các Phật tử vừa lên xe đó, thì vừa lên xe thì bữa đó các Phật tử dự trù người ta hợp đồng chiếc xe rất là tốt, mà không biết sao nó đưa tới chiếc xe, nó nói là chiếc xe kia không có, là tạm thời đưa chiếc xe. Chiếc xe cũng tốt, cũng là có máy lạnh cũng này kia, nhưng mà mở lên xe lát á, quá trời mũi trên xe, mũi nhiều lắm, cho nên chờ ở phía sau phía trước. Mấy Phật tử ngồi, mấy bà già rồi ngồi cằn nhằn, nó chưa từng thấy chiếc xe gì ở Úc này mà mũi đâu mà mũi dữ vậy. Thì cái người trưởng đoàn, cái người hướng dẫn cũng nói là xin lỗi, tại vì cái này là nó ngoài ý muốn đi, và chiếc xe này sẽ được đổi trong đêm nay, tức là khi đi tới cái chỗ nào đó ngủ rồi hôm sau đổi xe khác đi. Thì thầy mới ngồi, thầy mới nói với các Phật tử, thầy nói rằng thiệt ra bây giờ mình ngồi mình chiếc xe này, mình mới nghĩ lại ngày xưa mình ngồi, có nhiều chiếc xe các vị biết là ngồi không được nữa đó. Và mũi đó nhầm gì nữa, cái chùa của thầy đó, chứ đừng có nói ở ngoài gì, các vị biết không, nó có 3 cái toilet mà khi vừa vô rồi là nếu người nước ngoài về là cảm thấy cái bằng kinh khủng, ngủ không được luôn. Ngồi dòm chung quanh các vị không, mũi nó đậu trong tường á, đen thui luôn, chứ không phải là vài ba con bay vậy mà sợ đâu. Nhưng bây giờ mình qua đây rồi mình ít thấy mũi, cho nên ngồi thấy những vài chục con mũi là người ta đã sợ hãi rồi, la từ phía trước ra phía sau. Nhưng mà nếu mà mình về ở một cái tỉnh á, ở mà cỡ mà Sóc Trăng với Cà Mau mà các vị biết á, ngồi một cái toilet mà bằng tường á, mũi nó vô nó nằm ở trong á, là coi như là kín hết trơn á. Cho nên nghĩa là nội trong thời gian mình ngồi mình phải quơ qua quơ lại vậy nè, chứ là nếu mà mình nghĩa là mình ngồi yên một chút á, là coi như là nó làm không biết bao nhiêu vết. Bây giờ các vị thấy vậy mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc ghê gớm lắm chứ. Trên con đường mà bây giờ mình chạy một chiếc xe, mình không có cảm nghe những cái dằn vặt, nghĩa là những cái ổ gà, ổ ngựa, ổ voi. Mà trong khi đó cách đây khoảng 5-10 năm á, chúng ta sống trong một cái đất nước á, chúng ta sẽ có những cái khổ đó. Và nếu bao giờ người ta qua Ấn Độ, người ta sẽ thấy những chiếc xe của Ấn Độ rồi đó, thì người ta thấy rằng hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Đó, đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bởi vì nó gần gũi, nó là mình ngồi mình đang hưởng hạnh phúc, nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng tại sao là tôi cứ sống trong khổ đau, cứ sống trong địa ngục. Và chúng ta sẽ hiểu trong một phần sau này là địa ngục ở đâu có đó, và thiên đường sẽ từ đâu ra. Chúng ta sẽ từng bước chúng ta tìm hiểu. Thì bây giờ trong cái bài kinh này đó, thì các vị biết đó, là Đức Phật mới kể với Ngài A Nan, Ngài nói rằng đúng như vậy nè A Nan, ở trong cái đời này quá hiếm đi, tức là ít ai có thể thỏa mãn đối với các dục. Bởi vì con người mình không có thỏa mãn các dục, cho nên khi không thỏa mãn các dục thì cái khổ đau nó sẽ còn hoài, nó sẽ còn hoài. Mà mình muốn cầu hạnh phúc, mình muốn học Phật để giải quyết được khổ đau, nhưng mà lúc nào mình không thỏa mãn được các dục, có nghĩa là mình vẫn còn truy cầu, vẫn còn tìm kiếm, vẫn còn ước ao á, thì khổ đau nó sẽ có đó. Cho nên nghĩa là nhiều khi đó mình đạt được cái hạnh phúc nào đó thì nó rất là giới hạn, các vị biết không? Ngay cả khi mà mình làm một cái nhà cho lớn, nghĩa là cho ngon lành đó, mình ở ở xứ này cũng vậy đó, thì thiệt ra khi mình được ở trong một cái nhà nó đầy đủ rồi đó, thì nó đã là trải qua bao nhiêu thời gian mình tích góp tiền bạc khổ đau, rồi bây giờ mình ở được trong cái nhà gọi là được an ổn sung sướng rồi đó, rồi mình còn phải trả nợ và mình phải làm bao nhiêu tiền để mình trả cho hết cái nợ mà mình làm được cái nhà nữa. Chứ nó không có đơn giản như chúng ta tưởng rằng nữa là hạnh phúc là cái gì đó mà mình đạt được đó. Và chính lời này Đức Phật mới kể rằng ngày xưa đó, nghĩa là trong cái đời quá khứ, có một cái vị vua tên là vị vua Đảnh Sanh, tức là làm chuyển luân thánh vương. Thì các vị biết đó, cái từ trong Phật giáo nó có một cái từ, có một vị vua ở thế gian này đó, là thường thường nó trong cỡ Ta Bà này á, giống như Đức Phật Thích Ca nói là ngày xưa khi ngài sinh ra đó, thì cái vị tiên tri coi ngài là nếu ngài ở tại thế gian, ngài sẽ làm chuyển luân thánh vương, nếu ngài đi xuất gia, ngài sẽ trở thành Phật. Mà chuyển luân thánh vương là gì? Chuyển luân thánh vua tức thánh vương, tức là một vị vua ở trong cái thế giới Ta Bà này, nhưng mà vị vua đó có thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, có nghĩa là có tổng cộng có bãi báo. Bãi báo đó gồm có nghĩa là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, rồi tướng quân báo. Đó là bãi báo, tức là vị vua nào gọi là chuyển luân thánh vương đều có những cái đó, nó hỗ trợ cho cuộc sống của vị đó. Và vị đó có gọi là như ý túc, tức là muốn gì được cái, có thần thông có thể bay lên các cái từng mây để mà đi chiến tranh, gọi là chuyển luân thánh vương. Thành ra cái vị vua này gọi là vị chuyển luân thánh vương này. Và vị chuyển luân thánh vương này tên là Đảnh Sanh á, có 1000 người con, chứ không phải là mình nói là mình có 1-2 người con hoặc 5-10 người con là mình nói rằng à. Cho nên có nhiều Phật tử đây nói rằng có một đứa con thấy đủ rồi, có một đứa con thấy đủ rồi, tức là các Phật tử đó đã tri túc. Nhưng mà có những cái Phật tử có vài đứa con, có 2-3 đứa con gái, chưa có đứa con trai, chưa muốn đủ, cho nên tiếp tục tìm thêm đứa con trai nữa, thì dĩ nhiên là chúng ta chưa có hết tri túc, phải không? Chúng ta còn muốn nữa. Nhưng mà vị vua này có 1000 đứa con trai dũng mãnh, không sợ, và có thể nghĩa là nhiếp phục được các người khác. Cho nên các vị thấy rằng một vị vua tên là Đảnh Sanh có đầy đủ uy quyền, có khả năng, có thần lực đó, coi như là thỏa mãn tất cả các dục. Nhưng mà trị nước, tức là trị của quốc vương của mình theo chánh pháp, khuyên dạy người ta tu hành, có nghĩa là đúng với chánh pháp, cho nên được gọi là chuyển luân thánh vương đó. Vị vua đó là cái câu chuyện kể như vậy. Nhưng mà Đức Phật kể tiếp này nói rằng một cái ngày nọ đó, cái vị vua đó thấy cũng không có vừa ý, nói rằng mình sống mình có con đầy đủ, có cận thần, có đủ bãi báo, cho nên vị đó mới ngước lên trời, mới nghĩ rằng là bởi vì vị đó có như ý túc, cho nên vị đó ước ao rằng là ta ước nghĩa là có một cái cơn mưa, mà mưa toàn là báo thôi, báo vật rơi xuống thôi. Thì khi vị đó ước xong rồi, các vị biết là mưa báo 7 ngày, nghĩa là mưa báo tức là tất cả các loại báo nó rơi từ trên trời xuống, ngập tới cả cái nửa cái đầu gối của mình. Là các vị thấy rằng như vậy mình có vui không? Cho nên ở đây đó có nhiều người đó cầm cầu các ngọc báo. Ở đây đó vị vua này ước một cái là nó mưa báo 7 ngày cho mọi thần dân đều được hưởng hết trơn á. Và mưa báo tức là mưa tất cả các loại châu báo trên trời rơi xuống mà ngập tới nửa cái đầu gối rồi. Ở đây thì thầy nghĩ rằng cái chuyện đó trong kinh đó, rồi chúng ta sẽ hiểu nó những cái lời pháp trong kinh mục đích nó nêu lên ý nghĩa gì. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng ở thế giới này cũng giống vậy đó. Nếu mà ngày xưa đó mình ở cái xứ sở mà xứ nóng á, hay là ngày còn ở Việt Nam á, thì mình ước ao á, mà mình được đi qua cái xứ Tây Phương hoặc cái xứ nào mà mình đi thấy tuyết nó rơi nó đẹp và trượt tuyết một ngày. Mà các vị biết bây giờ mấy người ở nước mà có tuyết nhiều họ rầu thôi là rầu, nghe tới mùa tuyết là thiệt á, họ muốn trốn luôn, họ muốn nghĩa là di chuyển chỗ khác để mà họ trốn. Hiện tại ở Mỹ và Canada đó là các vị không, tuyết nó đóng băng, nó đóng đến nỗi là cái bằng nửa đầu gối, xe kẹt rồi bão tuyết rồi người chết đó. Thậm chí nữa là tuyết nó làm cho người ta 6 tháng trời không có ra được khỏi nhà nữa. Nhưng mà mình rất là thích, tại vì lâu lâu mà mình cho mình đi trượt tuyết một lần thì mình mê lắm. Ở đây đó mà nghĩa là mình phải chạy tới mấy trăm cây số lên núi tuyết để mà mình trượt tuyết nữa, nhưng mà chỉ làm một ngày thôi. Thì ở đây á, cho nên khi vị vua suy nghĩ vậy á, là mưa nó rơi như vậy là 7 ngày mưa báo. Nhưng mà vị đó sau một thời gian vị đó sống tới, vị vua chuyển luân gọi là tên là Đảnh Sanh này đó, là sống tới nữa là mấy trăm ngàn năm lận, chứ không phải chỉ sống tới vài ba tuổi hoặc là vài ba chục tuổi như mình. Nhưng mà vị đó không có vừa ý, cho nên một cái thời gian hết sức lâu xa thì vua Đảnh Thanh lại nghĩ, nghĩa là ta có đầy đủ hết quan lạc vợ con rồi, bây giờ mưa báo tới nghĩa là bãi ngày nập cả báo nữa. Nhưng mà bây giờ vị đó mới nghĩ rằng, nghe rằng người ta nói ở xứ phương Tây đó, tên là Cù Đà Di đó, cái châu Cù Đà Di đó giàu có quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, cho nên nghĩa là ta muốn nghĩa là về xứ đó và chiếm đoạt xứ đó. Nghĩ xong rồi cái vua mới nghĩa là đem nghĩa là bãi báo cái lượng quân lực của mình bay lên hư không đến cái xứ phương Tây để là chiếm cái nước đó và chiếm cái nước Cù Đà Di rồi đó, thì coi như nghĩa là ở cái xứ đó để mà hưởng thọ cái quốc gia đó, giống như mình ở từ cái nước mà Việt Nam mình qua nước Úc này, mình hưởng thọ nước Úc này, mình không có về nữa. Thì vị đó ở cái nước phương Tây đó sống như vậy đó, sống một thời gian rất là dài vô lượng, cái bằng trăm ngàn năm lận chứ không phải là ít. Rồi Đức Phật kể tiếp, ngài nói rằng một thời gian lâu dài đó thì vị này mới nghĩ là hưởng thọ rồi, mới nghĩ rằng ta cảm thấy cũng còn chưa đủ nữa. Nghe nói rằng ở một đất nước phương Đông đó, có một cái châu tên là Cầm Cù Đà Ni đó, thì cái nước phương Tây, phương Đông á, phương Tây á là Cù Đà Ni rồi đó. Thì bây giờ các vị này nghĩ rằng ở nước phương Đông á có một cái châu tên là Phất Bà Bệ Đà Đề Đà, tức là cái tên của tiếng Phạn dịch ra đó. Thành ra bây giờ các vị cứ chỉ hiểu được thôi, chứ nếu mà chúng ta nhớ cái tên thì nó dài. Thì khi cái vị này nghĩ về nước phương Đông á, mới đem quân của mình, tất cả cái lực lượng mình mới bay đến cái nước phương Đông đó để nghĩa là chiếm giữ cái nước đó. Bởi vì khi mà cái nước phương Đông á mà chiếm giữ được á, thì có tất cả các cái sự hạnh phúc thọ hưởng, nghĩa là muốn gì có nấy, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Cho nên vị đó chiếm giữ đó đó để có thể là có muốn ăn, muốn có ăn, muốn mặc có mặc, và trụ trên cái nước đó vậy là mấy trăm ngàn năm. Rồi sau một thời gian nữa, vị vua này mới suy nghĩ rằng ta có đầy đủ hết rồi, ta có hai phương rồi đó. Do đó nghĩa là vị này nghe nói rằng ở phương Bắc á, có một cái châu tên là cái quốc Đơn Việt giàu có quan lạc cùng cực, cho nên vị này mới bắt đầu nghĩa là đem nghĩa là bốn loại binh cùng nghĩa là bãi báo này nghĩa là bay lên hư không tấn công cái nước phương Bắc, tức là Tây Đông rồi bây giờ tới phương Bắc, mà chỗ của vị đó là ở phương Nam. Cho nên tấn công cái phương Bắc này nghĩa là để chiếm cứ, và sau khi chiếm cứ vị này nghĩa là trụ lại ở đó, đạt được, hưởng được tất cả các sự hạnh phúc như vậy đó. Nghĩa là mọi thứ đất bằng phẳng, và trong khi đất bằng phẳng đó thì lúa đồ tự nhiên nó mọc, coi như là cây cối mình không trồng tự nhiên nó mọc, chứ không phải là như ở đây mình phải đi shop rồi mua, không phải vậy. Mà các vị thấy rằng nếu á mình nghĩ rằng cái đất nước của mình ở ngày xưa đó, mà các vị thấy mỗi lần mình đi chợ đi búa hoặc trồng tỉa nó khổ cực. Bây giờ mỗi lần qua đây các Phật tử rằng qua đây có nhiều Phật tử nói thầy ở đây như phương Tây này, muốn gì có cái nấy, đi chơi mấy ngày mấy bà già, mấy bà già nói là ở này nó còn hơn cái phương Tây nữa. Tức là chỉ cần đi dạo ngoài biển chơi xong rồi vô shop, trong shop nó đủ thứ trái cherry, trái gì cũng có hết trơn á, khỏi trồng, chỉ cần nghĩa là bỏ vô nghĩa là mấy đồng đó rồi nghĩa là có thể mua ra sử dụng ngay. Mà mấy đồng đó mình cũng không làm ra mấy đồng đó, bởi vì mấy bà già thì lấy tiền ở trong ngân hàng đó. Thành ra coi như mấy bà nói rằng như vậy là mình ở đây là phương Tây rồi phải không thầy? Thầy nói còn hơn phương Tây nữa, tại vì mấy bà muốn có phương Tây nữa thì nó không có phương nào nữa hết trơn á, ở đây đó là mấy bà đã thụ hưởng rồi. Thì bây giờ mấy bà cụ đi chung á, thì trong cái chuyến đi mấy bà già nhiều lắm. Thì các vị biết là vị vua này sau khi thọ hưởng cái thời gian vậy đó, dài lâu, thức ăn đầy đủ vậy, vẫn chưa có suy nghĩ bao nhiêu cái loại nữa là cây báo chung quanh đều lan can giống như cảnh tịnh độ á, bằng cây báo, bằng trái, bằng vàng, bằng ngọc, bằng lưu ly đó. Nhưng mà vị này vẫn chưa có suy nghĩ đủ, cho nên á vị này nữa là nghĩ rằng cái người dân ở đây á họ mặc áo bằng kim cương không à, cho nên mỗi một cái chiếc áo của các vị biết là cái bằng toàn bộ là kim cương long lanh vậy đó. Cái đời sống của nhân dân xứ đó như vậy, các vị cứ suy nghĩ rồi đôi khi mình tưởng rằng làm như trong kinh nói những cái có vẻ là huyền thoại, nhưng mà không phải, không có đâu. Các vị biết là ở trong đời này đó, ở trong ngay thế giới của chúng ta đó, những người giàu có đó, những người giàu có và họ muốn làm những điều mà hơn tất cả thiên hạ, chẳng hạn như là liên hệ tới nữ hoàng hoặc vua hoặc này kia đó, ở ông một ông hoàng xứ Brunei đó, các vị biết ổng làm cái toilet của ổng hoàn toàn bằng vàng khối. hoàn toàn bằng vàng thối. Cho nên vàng á, mình á, ở đây đó, một ở Việt Nam mình á, thầy nói rằng thầy, gia đình thầy, bà con thầy có một nhiều người suốt một cuộc đời chưa bao giờ đeo được một chỉ vàng, mà không phải là bà con của mình, mà tất cả một số người bà con Việt Nam mình rất là nghèo. Nhưng mà cái ông hoàng xứ Brunei đó, ổng là làm tất cả cái toilet, ổng từ cửa mở tay nắm cái gì cũng bằng vàng thối cả, mà cái nước nó rất là nhỏ. Đó là do có phước báo của họ. Cho nên trong kinh này khi nói vậy á, mình nghe mình tưởng đâu là nó có vẻ giống như là trong kinh nói có vẻ huyền thoại, nhưng mà các vị biết có những cái người minh tinh á, họ thích mặc những chiếc áo là hoàn toàn bằng là kim cương hoặc là bằng những loại quý hiếm, họ vẫn có thể làm được. Đó, và ở đây Đức Phật nói trong kinh này á, thì ngài nói rằng nhưng mà con người cũng chưa có thỏa mãn được, bởi vì ngài nói rằng sau một cái thời gian hết sức lâu xa đó, thì vị vua nghĩa là này nghĩ rằng nghĩa là ta ở tứ châu này đó, tức là thiên hạ này thấy cũng thường quá, cho nên vị này mới nghĩ rằng nghe nói có một cõi trời tên là Tam Thập Tam Thiên, tức là từng trời thứ 33 đó, cho nên nghĩa là ta muốn lên đó, cho nên ngài mới đem quân, tất cả quân lính này kia rồi đó, mới bắt đầu nghĩa là dùng thần thông bay lên cảnh trời Tam Thập Tam Thiên, bởi vì chuyển luân thánh vương là có những khả năng như vậy. Cho nên khi lên tới cái cảnh trời nghĩa là Tam Thập Tam Thiên đó, thì trong đó nó có nghĩa là một cái cây báo, rồi nghĩa là có những cái hồ lớn, có những cái đám mây, rồi các cái vị nghĩa là trời, các cái vị chư thiên tú trong đó, và những người ở trong đó là cái vòng bốn mùa giống như mình gọi là thiên nữ rồi đầy đủ trên đó. Thì khi vị vua này lên tới đó rồi đó, thì vua trời Tam Thập Tam Thiên là ai? Là trời Đế Thích đó. Có một cái nhà gọi là cái nhà chánh pháp đường á, thì cái vị trời Đế Thích này mới mời đó, mời cái vị vua đảnh sanh này vào ở trong cái tòa nhà đó. Xong rồi đó mới nói rằng là ngài có một cái phước báo rất lớn do những cái thiện nghiệp của ngài, cho nên tôi xin chia cho ngài nửa cái tòa ngồi. Cái tòa ngồi của Đế Thích á, bây giờ chia cho cái vị vua chuyển luân thánh vương này. Thì khi vị vua đảnh sanh này ngồi trên cái tòa ngồi đó rồi, thì các vị biết là hai cái vị vua này, một bên là vua Đế Thích, một bên là vua chuyển luân thánh vương, hai vị ăn mặc màu da sắc tướng cái gì cũng giống hệt nhau, chỉ trừ con mắt thôi, chỉ trừ cái nháy mắt thôi, thì cái nháy mắt của vua chuyển luân thánh vương thì không có giống ngài Đế Thích, chừng đó thôi. Trong bài kinh thì nói như vậy. Thì vụ vua này ngồi đó, đảnh sanh này ngồi, thấy rằng mình đầy đủ hết tất cả rồi, ở dưới đất đó là tứ châu thiên hạ đều chiếm giữ và đã thọ hưởng rồi, rồi nghĩa là vợ con tất cả những gì đã hưởng rồi, bây giờ lên tới cõi trời Tam Thập Tam Thiên, ngồi nửa tòa này giống như là nửa tòa của Đế Thích rồi. Thì các vị biết, nhưng mà cái vị vua đỉnh thanh này đó không có vừa ý, nghĩ rằng nghĩa là tại sao nghĩa là mình ngồi cái tòa này đó, nghĩa là mình với Đế Thích cái gì cũng giống nhau hết trơn á, mà chỉ có cái nháy mắt là khác nhau. Thứ hai nữa, tại sao nghĩa là cái tòa của Đế Thích này đó là mà nghĩa là mình chia có một nửa mà mình không được ngồi hết tòa. Cho nên á, vị vua này mới suy nghĩ rằng ta sẽ nghĩa là đuổi vị Đế Thích này đi, cướp lấy cái tòa này và sẽ làm chủ luôn cả Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà vừa ý nghĩ đó vừa khởi lên thì công đức không còn đủ, cho nên vị vua đảnh thanh này đó rơi từ ở trên cảnh trời Tam Thập Tam Thiên, rớt xuống lại cái cõi Năm Diêm Phù Đề. Giống như mình nói là cái bằng mình đang là ngồi máy bay mà nó rớt một cái bịch xuống vậy đó. Rớt xuống rồi đó thì vị vua này nó hoàn toàn thân đau đớn khốc liệt đó, và chuẩn bị cho đến cái chết, tức là gọi là sắp chết đi đó. Thì bây giờ là các vị đại thần mới tới đỡ vua, rồi mới hỏi rằng thưa ngài, trước khi thiên vương băng hà đó, thì xin ngài hãy chỉ bảo cho những gì, và nếu có ai hỏi là ngài có điều gì để nói trước khi ngài chết không á, thì xin ngài hãy nói lên. Thì các vị biết vua cái đảnh thanh này nói thế nào không? Mà thầy đọc cái đoạn kinh này, bài kinh này nó ngắn chừng đó thôi, rồi các vị sẽ thấy cái vị vua đảnh thanh này nói rằng là lúc băng hà đó thì các thanh nên đáp như thế này: vua đảnh sanh đã được nghĩa là cả châu Diêm Phù Đề, tức là bốn châu phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, và vua đảnh sanh đã được bãi báo, nhưng mà khi chết vẫn chưa được thỏa mãn. Vua đảnh sanh đã đầy đủ 1000 người con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh sanh đã có mưa báo vải ngày, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh sanh đã được châu Cù Đà Ni, đã được nghĩa là châu Phất Bà Đệ Bà Đề, rồi đã được châu nghĩa là Ước Đơn Việt, tức là phương Đông, phương Tây, phương Bắc đó. Và ngay cả vua đảnh sanh đã lên đến được nghĩa là các cái từng trời, đã thọ hưởng các dục của sắc, thinh, hương vị, xúc pháp. Và vua Đảnh Sanh đã ngồi một nửa ở trên cái ghế của Đế Thích, kính trời Tam Thập Tam Thiên. Nhưng trước khi chết, vua Đảnh Sanh vẫn chưa thỏa mãn, tức là trước khi chết mà cũng còn nói điều đó. Ông nói nghĩa là khi mà ta chết đi, ta vẫn nói một câu rằng ta chưa thỏa mãn với cái lòng dục của mình. Rồi các vị biết Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này. Đức Phật nói rằng: trời mưa trân bảo quý, chưa thỏa lòng kẻ dục, ham muốn khổ nào vui, kẻ trí cần phải biết. Giả sử được đống vàng cao như núi Hy Mã, vẫn chưa đủ mãi may, kẻ trí nghĩ như vậy. Cho nên đó, nếu bây giờ chúng ta có đạt được bao nhiêu tiền bạc vàng ở trong tay, nhưng mà nếu lòng dục chúng ta chưa chấm dứt á, thì chúng ta nghĩ cũng không đủ được. Cho nên đó, các vị biết không, thầy muốn gửi mấy cái thơ ngõ đó, mà có mấy Phật tử điện thoại nó là ở bên tiểu bang khác đó. Có người nói rằng mua vé số mà nói rằng hay là nó trúng 1 triệu là nó đem qua ngay cho thầy làm, khỏe ru không lo gì hết. Nhưng mà thầy mới, rồi Phật tử hỏi thầy á, nói rằng thầy nghĩ rằng như vậy chuyện nó có không? Thầy nói rằng có chứ, nó cũng 1 triệu chắc chắn nó đem qua đây nó đưa cho thầy Minh Hiếu sẽ làm chùa 1 triệu, nhưng mà 1 triệu Việt Nam thôi. Triệu Việt Nam thôi, bởi vì 1 triệu Úc nó lớn quá đi, không? Tức là cái tâm trạng của chúng ta sẽ như vậy, tức là không bao giờ thỏa mãn được cái lòng dục của mình cả, kể cả vua Đảnh Sanh. Rồi các vị nghe Đức Phật nói rằng: kẻ trí nghĩ như vậy, được ngũ dục trên trời, chẳng cho đó là vui, dứt ái không đắm dục, là đệ tử Như Lai. Đây là câu kết luận. Cho nên kể cả được ngũ dục trên trời cũng chưa cho đó là vui nữa. Cho nên các vị nghĩ rằng mình sanh cảnh giới này á, mình muốn tu, mình muốn cầu, con muốn được hạnh phúc, con muốn được sau này không có khổ nữa, cho con sanh quả nào mà con muốn cái gì cũng có được á, thì chúng ta sẽ không có ai muốn hơn vua Đảnh Sanh nổi đâu. Không có ai đủ công đức để muốn được như vua Đảnh Sanh. Nhưng mà dù được như vua Đảnh Sanh đi nữa rồi đó, thì ngồi trên ghế trời rồi cuối cùng bị rớt xuống lại á, hỏi rằng trước khi chết ngài có gì hối hận và nói gì không á, thì ngài vẫn nói rằng ta vẫn còn điều hối hận là chưa thỏa mãn được lòng dục. Mình nghe ghê quá, mình nghe nó ông vua gì đâu mà nó tham lam đắm mê dữ quá, cái chuyện nói chuyện có vẻ là phi lý. Nhưng mà các vị biết, sau khi Đức Phật kết luận đây, Đức Phật nói rằng dứt ái không đắm dục là đệ tử Như Lai rồi á, Đức Phật mới quay qua hỏi ngài A Nan, hỏi: này A Nan, ngươi biết vua Đảnh Sanh là ai không? Là ta đó. Tức là trong khi còn làm chúng sanh, trong khi còn chưa thành Phật, còn tu tập á, Đức Phật đã có một cuộc sống chúng sanh cho chúng ta, và cái lòng tham ái đó, ái dục giống như chúng ta bây giờ vẫn có. Nhưng mà làm thế nào để ngài đoạn trừ được, để ngài trở thành Phật? Đây là cái vai trò khó mà chúng ta học vậy thôi. Chúng ta sẽ học hỏi giống như thầy nói rằng không phải rằng yêu cầu tất cả các Phật tử phải thành Phật, cũng như là không phải yêu cầu tất cả mọi người trên thế gian này đều thành kỹ sư và bác sĩ hết. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm cách nào để trị được cái bệnh khổ đau chúng ta, tức là chúng ta đến bác sĩ để tìm cái phương thuốc nào mà chúng ta đang có bệnh đó để chúng ta trị. Cho nên khi ngài thành Phật, ngài nói ra những pháp để trị bệnh chúng sanh. Mà chúng sanh nào mà đang bệnh gì mà uống loại thuốc đó, chấp nhận tu tập như vậy đó, thì chúng ta trị được căn bệnh của chúng ta. Đó là phương thức để học Phật đó. Cho nên ở đây đó, ngài mới nói rằng: bởi vậy cho nên ngày xưa đó, ta vì lợi ích cho người khác, vì cho mọi người thương xót thế gian, cho nên nghĩa là ta nói pháp, ta làm các việc cầu mưa báo, nhưng mà vẫn còn nghĩ về dục của mình, cho nên chưa được rốt ráo, không có được rốt ráo. Cho nên khi nào ta còn lòng ham muốn cho cá nhân, cho tự thỏa mãn tự kỷ của ta, thì ta vẫn không làm lợi ích chúng sanh, mà chỉ đưa đến sự đau khổ chúng sanh mà thôi. Rồi ngài nói rằng: cho đến hôm nay, ta là bậc xuất thế, là đấng Như Lai vô thượng giác, bởi vì ta đã làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh trong đó có mình, và ta đem con đường giác ngộ, ánh sáng giải thoát này, các phương thuốc trị bệnh này, vì chúng sanh mà trị bệnh, vì chúng sanh mà tu hành, kể cả cái việc mà tu hành đại nguyện của ta cũng vì chúng sanh mà tu, chứ không phải vì ta. Do đó ta đã được thành tựu giống như là một đấng toàn giác, và do đó chúng ta làm lợi ích cho trời người. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã dứt toàn bộ các ái luyến. Đó, đây là cái đề định nghĩa về một Đức Phật. Thì cái bài kinh này đó, sau khi Đức Phật nói xong rồi đó, Đức Phật nói rằng nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Khi đã rốt ráo phạm hạnh, ta lìa khỏi sanh già bệnh chết, khóc than ảo não, ta đã thoát khỏi mọi sự khổ đau. Bài kinh chấm dứt ở đây. Thì khi mà cái bài kinh chấm dứt ở đây đó, để cho các Phật tử chúng ta cũng thấy rằng khi chúng ta làm cái con người Phật tử như vậy, chúng ta còn rất nhiều cái bệnh mà đa mang, mình gọi là nghiệp chướng đa mang của mình nó nhiều lắm. Và muốn trừ được cái luyến ái á, là mỗi một thể mình trừ được phần nào á, thì mình giảm được khổ đau chừng ấy. Và chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng làm thế nào để chấm dứt toàn bộ sự khổ đau, là bao giờ mà cái tâm luyến ái hay là cái tâm ái dục của chúng ta nó chấm dứt á, thì lúc đó chúng ta mới có cơ may có thể giải thoát. Bởi vì có một Phật tử cũng có hỏi thầy rằng làm thế nào để thoát khỏi sinh tử luân hồi, vẫn là một câu hỏi và vẫn là một câu nói mà thường thường được nhắc đi nhắc lại để hỏi cho những người tu hành. Nhưng mà để định nghĩa và vận dụng con đường tu hành này thì nó không phải chỉ là một câu trả lời. Bởi vì một câu trả lời đó rằng nếu muốn dứt khỏi sinh tử luân hồi này đó thì vô ngã, chấm dứt mọi sự ái luyến, thì người đó sẽ được dứt khỏi sinh tử luân hồi. Thì đó chỉ là một câu trả lời thôi. Nhưng mà câu trả lời muốn đưa vào cái hành trình để mà ứng dụng đó, thì cái người nữa là chúng ta sẽ thấy rằng nữa là trong mỗi một cái đời sống, mỗi một ngày, mỗi một giờ, chúng ta gặp rất nhiều cái việc thử thách, rất nhiều cái việc nữa là âu lo, rất nhiều cái việc buồn, rồi rất nhiều cái việc mong muốn. Mà còn mong muốn á, thì sẽ còn khổ đau, cứ vậy thôi. Mà người nào giảm thiểu sự mong muốn, giảm thiểu cái sự đòi hỏi và tri túc, tức là hiểu đủ vừa trong tay mình chừng nào á, thì thầy bảo đảm các vị sẽ được hạnh phúc nho nhỏ chừng đó trong đời này. Đó là điều có thật. Bởi vì trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật chứng minh thế này. Đức Phật nói rằng nghiệp nào mà không hay, tức là nghiệp đó là bất thiện á, nghiệp nào mà không hay, làm xong hối tiếc ngay, mặt đầy lệ, than khóc, chịu quả khổ đắng cay, trong Pháp Cú 67. Thì khi Đức Phật nói câu chuyện này đó, tại vì sao? Tại vì Đức Phật kể lại một câu chuyện á, trong kinh Pháp Cú á, Ngài nói rằng buổi sáng á, Ngài dùng nhân duyên á, Ngài thấy rằng một cái người nông phu vì tham sắp sửa bị nạn, nhưng mà người đó có duyên với Phật Pháp, cho nên Ngài mới thị hiện, dẫn Ngài A Nan đi đến cái cánh đồng người đó. Thì trong chuyện kể là cánh đồng người đó, buổi sáng người nông phu đi cày đó, thì anh ta đang đi á, anh ta thấy Đức Phật đi gần cái khu ruộng của mình, cho nên anh ta cúi đầu chào thưa Thế Tôn, sau đó tiếp tục đi, và anh ta nghĩ tới chuyện là bữa nay anh ta sẽ cày cho xong thửa ruộng. Thì lúc anh ta suy nghĩ vậy đó, thì Đức Phật dẫn Ngài A Nan đi đó, thì trong đêm đó có những người ăn trộm, nó vào ở trong thành của vua, nó ăn trộm vàng, trộm vàng xong rồi nó chạy ngang qua đó, nó làm rơi lại, nó rơi lại nó là một hũ vàng. Thì Ngài mới đi ngang qua, Ngài mới nói Ngài A Nan, Ngài chỉ Ngài A Nan, Ngài hỏi Ngài A Nan, ngươi biết cái gì đó không? Thì Ngài A Nan dòm thấy một hũ vàng, Ngài A Nan mới nói rằng bạch Thế Tôn, rắn độc. À, thì Đức Phật nói rằng đúng vậy, Ngài A Nan toàn là rắn, rất là nguy hiểm, cho nên Ngài nói Ngài đi. Rồi nói xong nói lớn tiếng cho người nông gia này nghe, nói rồi đi. Bây giờ người nông gia này á, ở xa nghe nó trong ruộng mình, ở trong gần cái rừng mình có rắn, cho nên mới giác cài lại tính coi thử là rắn gì mà Đức Phật nói nhiều vậy. Nhưng mà thấy đó toàn là một hũ vàng. À, cho nên anh ta mới trời ơi, anh ta mới nghĩ rằng không biết Đức Phật là cái người nghĩa là gì á, nghĩa là không có gì gọi là trí tuệ, nên thấy rắn thì không biết là rắn, mà thấy vàng gọi là rắn. Cho nên anh ta ôm cái hũ vàng, anh ta mới nói rằng nghĩa là thiệt là những cái người tu hành là không có biết gì trơn, cầu cho những con rắn này nó cắn tôi, nó cắn cha mẹ tôi, nó cắn dòng dõi tôi, nó cắn hết cả nhà tôi cũng được nữa. À, tôi cầu cho nó rắn nhẹ. Anh ta ôm, ta hí hửng, xong rồi ta hí hửng là ta nghĩ bữa nay khỏi làm nữa, bởi vì rinh nguyên hũ vàng về nhà là coi như có đời sống là được đầy đủ tự do, ta mới rinh cái hũ vàng về. Và khi rinh cái hũ vàng về đó thì anh ta mới buôn bán vàng ra, lấy vàng mua đồ đạc này kia đó, là về đó, sắm xe mới để tất cả làm liền tại chỗ. Thì bây giờ những người xung quanh họ mới hoài nghi là tại sao một cái người là nghèo nàn, nông phu cày cấy mà chỉ trong vòng nữa là một buổi sáng có thể giàu có tiền đâu. Thành ra người ta mới nghĩa là mới lên cáo quan, và quan mới truy cứu rằng đã mất bao nhiêu vàng ở trong kho đó, cho nên mới truy ra bắt anh này, và nghĩ rằng anh này là cái bằng phạm tội trộm, hay là ít ra cũng đồng lõa với tội trạng, cho nên bắt anh ta rồi bắt anh ta xong rồi mới bắt, nghĩa là tìm dòng họ anh ta để bắt để dẫn về vua. Bởi vì phạm tội ở nước ngày xưa đó, phạm tội lấy đồ của vua là bị tru di tam họ. Thì bây giờ anh ta vừa đi vừa khóc, anh ta vừa đi vừa khóc đầy nước mắt đầy lệ vậy. Rồi anh ta vừa đi, anh ta mới suy nghĩ, nó nói rằng đúng là Phật, đúng là Pháp, đúng là Tăng, đúng là những cái vị tỳ kheo, họ đã thấy được cái gì sự thật trong cuộc sống này. Họ thấy được trong đống vàng này toàn là rắn độc, bây giờ nó đang cắn mình nè. Đó, hồi đó mình cầu cho nó cắn mình khổ đau, bây giờ nó đang cắn mình khổ đau, chuẩn bị chết đi. Người ta mới than khóc, người ta mới kêu là Phật ơi là Phật, Pháp ơi là Pháp, Tăng ơi là Tăng. Ông A Nan ông kêu ôm hết. Thì bây giờ lính nó mới thấy vậy, nó sẽ kỳ quá, chuẩn bị nghĩa là dẫn đi về, nghĩa là xử tử hình ông này, mà tại sao là ông kêu tới Phật Pháp Tăng kêu nhiều quá, cho nên mới báo lên vua. Thì vua tin Phật, cho nên vua nghe xong mới hỏi câu chuyện đó. Anh ta mới kể lể lại hết sự tình, mới nói rằng là khi tôi làm chuyện đó, tôi cũng có những cái tâm bất thiện, và tôi nghĩ rằng là Phật đồ nó là người không có trí, thấy một cái hũ vàng vậy á mà lại cho là rắn, thành ra là tôi cũng nghĩ rằng phỉ báng và lấy vàng này để được thọ hưởng sung sướng, nhưng mà rốt cuộc bây giờ bị cái khổ như vậy, cái nhân quả vậy. Thì người ta mới bị vua đó mới cho đến hỏi Phật, và Phật xác nhận điều đó, Phật xác nhận cũng như làm nhân chứng biết rằng hũ vàng đó không phải là của cái người nông phu cái trộm cắp. Cho nên ngài mới nói trong kinh Pháp Cú, tức là nghiệp á, nghiệp nào mà mình làm bất thiện á, mình không hay đó, thì làm xong hối tiếc ngay, nhật mặt đầy lệ than khóc, chịu quả khổ đắng cay. Tức là trong cái Pháp Cú thứ 67. Thì cái Pháp Cú 68 á, Đức Phật cũng chứng minh một hình ảnh thứ hai cũng giống như vậy. Ngài nói rằng ngược lại đó, nghiệp nào là nghiệp lành, làm xong chẳng hối quá, tức là không có tiếc nuối, làm xong chẳng hối quá, tâm thỏa thích hân hoan, thọ hưởng ngay thiện quả. Tức là người nào mà làm cái việc phước đó, việc phước rồi đó, mình không có hối hận, mình biết rằng đó là việc phước rồi đó, nó có thể hại đến cả tánh mạng mình vẫn không hối hận, thì người đó có thể hưởng được cái thiện phước ngay trong đời này. Thì Đức Phật nói xong, Đức Phật mới kể câu chuyện. Trong câu chuyện này nó có cái nguyên nhân để Đức Phật nói bài kệ đó. Thì nói rằng ở trong thành đó, Xá Vệ đã có một cái người làm tràn hoa, mỗi một ngày vua bắt làm giống như bây giờ người ta bán hoa vậy. Vợ nuôi con, anh ta sống cái nghề, anh ta làm cái nghề đó. Thì một hôm nọ anh ta làm xong 8 cái tràn hoa rất đẹp để đem dâng cho vua, giống như cái hạn định á. Dọc đường anh ta gặp Đức Phật đang đi khất thực. Anh ta thấy Đức Phật sao mà con người nó quang minh, đức tướng đẹp đẽ quá. Anh ta mới nghĩ rằng là cả đời mình làm ăn, cả đời mình là sống chỉ vì bán những vòng hoa này để lấy tiền nuôi vợ nuôi con, mà hôm nay mình mới có duyên mà gặp được một cái vị nữa là giác ngộ, một đức Phật như thế này. Nếu mình không có cúng dường á thì coi như là mình đánh bỏ được biết bao nhiêu phước của mình. Nhưng mà tiền đâu cúng dường, mỗi sáng chỉ có đem hoa đến, sau khi lấy hoa đưa hoa rồi mới nhận tiền mới về. Bây giờ không có tiền, không có gì trơn, làm sao cúng dường, chẳng lẽ cúng dường cái mạng không. Nên mới nghĩ rằng chỉ có cái quý giá nhất là những bông hoa này. Những bông hoa này đại biểu cái lòng thành của mình, cho nên đem đến dâng lên Đức Phật. Mà các vị biết trong Nikaya là nó kể nhiều lắm, nó nói rằng khi cái vòng hoa anh ta là tung lên, Đức Phật thị hiện làm cho nó biến thành nữa là những cái lồng lọng tre, rồi chung quanh cái cửa đi vào bằng là hoa hết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đó là thế giới của huyền thoại đó, của Nikaya. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ muốn nói một cái thực tế là sau khi anh ta cúng dường hết 8 cái vòng hoa rồi, trong tâm anh ta hoan hỷ lắm, nghĩ rằng hồi đó giờ mình không làm được cái việc phước thiện này, bây giờ mình làm được, cho nên bây giờ là anh ta mới phát biểu một câu rằng bây giờ mà vua cứ bắt tôi mà chém đi nữa, nói rằng tại sao không có qua mà đài đọa tôi chém tôi nữa, tôi cũng sẵn sàng, miễn là tôi làm được cái việc thiện phước này thôi. Cho nên tâm anh ta hoan hỷ vậy. Cái những người xung quanh nghe anh ta nói cái câu đó rồi mới phát biểu lên, mới nói rằng là không ngờ rằng trong thế giới nghèo nàn còn có những con người tốt đẹp như vậy, dám sẵn sàng cúng hết tất cả những bông hoa mà không sợ vua giết mình đó. Dám nói một câu rằng nếu 8 cái vòng hoa này mà tôi cúng cho Phật á, mà tôi bị vua có giết tôi vì tôi không dâng hoa nữa, tôi cũng sẵn sàng chịu chết. Thì người ta tán thán cho anh ta, nghĩa là khen ngợi anh ta. Cho nên cái câu này các vị thấy rằng nghiệp nào là nghiệp lành, làm xong chẳng hối quá, tâm thỏa thích hân hoan, thọ hưởng ngay thiện quả. Tức là ngay lúc đó anh ta được mọi người khen tặng, xưng tán là một con người hiền đức. Thì bây giờ mấy bà vợ, anh ta mới trở về, mấy bà vợ hỏi ủa rồi tiền đâu, rồi bữa nay đi sao mà đem hoa vô rồi về không có tiền. Thì ảnh mới nói với vợ ảnh là ảnh nói rằng là ta đã đem qua, đáng lẽ là đem phải dâng cho vua, bữa nay gặp được Đức Phật cho nên tâm quan hỷ quá, phát tâm cúng dường hết qua rồi, bây giờ là ta có bị vua chém chết ta cũng không sợ nữa. Thì mấy người vợ này họ mới nói rằng là cái người vợ của ảnh mới nói rằng nếu mà anh làm được điều đó là tốt cho anh, anh hoan hỷ, anh vui vẻ, nhưng mà vua đâu phải chỉ chém cho anh thôi. Bởi vì vua, lực của vua ngày xưa đó thường thường là một người phạm tội là hay chém tới liên cái gia đình lận. Cho nên mình hay nghe Việt Nam cũng người ta nói là mỗi một lần có chuyện gì là tu di tam họ lận. Cho nên bây giờ là vợ con vậy làm sao khổ sở quá. Mấy người này mới dẫn con mới đến, đến mới nói với vua rằng là tôi không có liên can là chồng tôi đâu. Bởi vì là chồng tôi là muốn cúng qua cho Phật, rồi là tự tuyên bố rằng là vừa vua có chém không cũng sợ nữa, nhưng mà xin đừng chém với tôi, nên tôi đã ly hôn rồi, ly dị rồi. Cho nên bây giờ các Phật tử thấy không, hay có ai mà nghĩa là đến chùa hay cúng gì quá rồi đó, mình nếu có liên hệ đến cái gì đó thì mình nói thôi nghĩa là xin cho tôi ly hôn trước đi, để nó khỏi liên hệ tới thì ổng làm hay là bả làm chuyện phước của bả đi. À, nếu mà bả tưởng rằng bả hưởng được phước, mình nếu lỡ bả có chuyện gì đó thì nghĩa là tôi xin ly dị, để như vậy để tôi khỏi bị cái tội đó. Cho nên những người phụ nữ thì nói cái vua nghe xong, cái vua mới nói rằng chuyện nó có thật không. Nó có thật, bởi vì tất cả những gì hôm nay ngày trong cung ngài sẽ không có hoa. Cái vua xong, cái vua mới làm mặt giận, vua mới nói rằng được rồi, ta sẽ bắt kẻ đó và trị tội. Rồi vua mới bắt đầu đi đến chỗ Đức Phật, hỏi rằng thật sự có một người đã cúng dường hoa cho Đức Phật mà dám nói câu nói rằng sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng chịu vua chết chém, nhưng mà vẫn cúng dường hoa không? Thì Đức Phật nói thật sự có một cái người làm tràn hoa rất là nghèo và đã phát tâm và đã nói những lời như vậy. Vua nghe xong, vua mới kêu người kia lại, nói rằng là người dám nói lời đại ngôn, sẵn sàng chịu chết, vua chết chém, chém mà vẫn không sợ, mà dâng hết những cánh hoa cho Phật, có phải không? Người này xác nhận, đến bây giờ trước mặt vua tôi vẫn không còn sợ nữa, bởi vì tôi làm được một cái việc mà tôi cảm thấy rằng quá ư là hoan hỷ đi. Vua nghe xong mới cho ảnh là 8 xe báo, 8 thửa ruộng, rồi cả 8 cả cái ngôi làng, nói chung là tất cả đều là 8 vậy. Nhân lên cái 8 dòng qua và ảnh nhân lên cho ảnh trở thành, kể cả cho ảnh 8 bà vợ khác đó. Trong chuyện nó kể vậy, mình nghe chuyện ngày xưa nó có vẻ huyền thoại, bây giờ mình lãnh 8 bà là ảnh còn khổ hơn nữa. Lẽ ra có một bà mà sẵn sàng ly hôn với ảnh á, ảnh còn đỡ khổ. Bây giờ vua mà cho ảnh 8 bà nữa rồi đó ha, thì chẳng những ly hôn mà ảnh nhập niết bàn sớm, bởi vì ảnh sẽ chịu không nổi đâu. Nhưng mà đằng này nghĩa là ảnh được 8 cái ngôi vườn, rồi cả 8 cái thôn, rồi 8 bà vợ, 8 xe báo nữa, ảnh trở thành một con người giàu có. Thì Đức Phật mới thuyết minh cái câu pháp cú này. Đức Phật nói là nếu mình làm một cái việc gì mà thật là thiện pháp, hoan hỷ không hối tiếc trong đời này đó, thì ngay lúc đó mình có thể hưởng được thiện phước, chứ không phải nó tới đời sau đó. Và Đức Phật kết luận lại, rồi khi các vị tỳ kheo hỏi, Đức Phật nói rằng chẳng những vậy mà trong nhiều đời kiếp về sau đó, vị này sẽ thành một cái vị gọi là cái bằng cai, gọi là độc giác Phật, bích chi Phật. Cái công đức của người này sẽ không bao giờ thọ khổ nữa. Thì các vị đó, chúng ta nghe một cái đoạn kinh như vậy để chúng ta hiểu được rằng trong cái mong cầu hạnh phúc á của chúng ta, nó có những cái hiện tại mà chúng ta đang thực hiện á, là làm thế nào để tránh được những cái điều ác và làm các điều thiện. Nếu chúng ta làm các cái điều mà gọi là bất thiện đó, và chúng ta khởi cái tâm bất thiện, là ngay lúc đó chúng ta đã thọ hưởng những quả bất thiện đó. Và nếu mà chúng ta thọ làm những quả bất thiện, thiệt ra không ai biết đó, là lòng chúng ta vẫn bất an, vẫn khổ sở đó. Rồi nếu mà chúng ta làm một cái việc thiện, một cái việc mà phước đức đầy đủ rồi đó, thì cái tâm của mình nó an ổn, nó vui vẻ, dù rằng không ai biết, chính mình cũng thọ hưởng được những cái hỷ lạc đó. Thì cái lời Đức Phật nói trong kinh, ngài cũng khuyên rằng nếu tất cả những người chúng ta muốn cầu mong về một cảnh giới tịnh độ, thì ví dụ bây giờ tất cả Phật tử chúng ta tu để cầu tịnh độ, mình sợ ta bà rồi, sợ thế giới này rồi, kể cả nước Úc mình cũng sợ nữa. Nhưng mà các vị biết là địa ngục là ở đâu, địa ngục là ở đâu và tịnh độ là ở đâu? Bởi vì trong kinh nói rằng khi nào mà cái bằng tam nghiệp tịnh, tức là tịnh độ, mà tam nghiệp của mình nó lại gồm thân, gồm khẩu, gồm ý, mà tam nghiệp của mình nó tạo ra ba gì, tức là tam cái ác đó, hay gọi là tam độc, tức là gồm có tham, có sân, có si. Mà địa ngục là những cái gì mà trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, trong đời sống mỗi ngày chúng ta. Và các vị biết là trong cái đời sống mỗi ngày chúng ta, không phải rằng ở cái xứ này hoặc là ở những cái nước cao cấp mà người ta giàu có mà người ta không có những cảnh địa ngục. Có những cảnh địa ngục rất là đáng sợ, đáng sợ ngay cả trong một cái gia đình thôi. Cái sự bất mãn, cái sự phiền não trong gia đình đó, có nhiều Phật tử đã gọi điện thoại và đã nói rằng đó là gia đình họ còn hơn một cái địa ngục nữa. Ý muốn nói là điều gì? Có nghĩa là ngay trong đời sống hiện tại, chúng ta đã tự tạo địa ngục của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết được rằng thiên đường cũng tự chúng ta tạo được, hay là tịnh độ chúng ta cũng sẽ thiết lập ngay trong đời này bằng đời sống của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng khi một cái nhà thơ là ông Chế Lăng Viên, ông nói là hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh những đau buồn, những ưu sầu, đau khổ với buồn lo. Tức là cái ước mơ của một người thi sĩ vậy. Làm thế nào mà cho mình được một cái tinh cầu giá lạnh, nơi đó nó không còn cái sự phiền não nữa. Nhưng mà mình cầu mong là cầu mong như vậy thôi. Bởi vì ngay trong cuộc sống hiện tại, chúng ta đã ở trong địa ngục, bởi tâm lý chúng ta là địa ngục á, thì tất cả những hoàn cảnh trở thành địa ngục đó. Và nếu mà cái tâm của chúng ta, nếu mà tâm chúng ta luôn luôn suy nghĩ những chuyện khác bằng cách là gì? Đói kém, thèm khát, tất cả những đó là ngạ quỷ. Tâm của chúng ta là ngạ quỷ. Lúc nào mà chúng ta cầu mong, tìm cầu chuyện ăn mặc, đi chỗ này chỗ kia, tha phương cầu thực, tìm nơi nương tựa mà không có chỗ đó. Bây giờ các vị biết không, ngay cả cái người Việt mình qua đây vậy, có nhiều người nữa là tới mười mấy năm mà vẫn chưa có một ngôi nhà, vẫn chưa có một chỗ ở, là chúng ta đang ở trong tâm trạng của ngạ quỷ, gọi là cô hồn tiêu, nhưng mà cô hồn trôi sông lạc xứ. Đó, có những người họ diễn tả đời sống họ giống như là cái kẻ cô hồn lãng tử vậy, lang thang không có chỗ nào cố định nữa, và không có nào là chỗ mình nữa đâu. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một ngôi nhà được an ổn. Nhưng mà các vị đừng có nghĩ, đừng có nghĩ rằng chỉ có những người đời thôi. Có những người tu hành mà cho tới tu hành rất lâu rồi vẫn chưa tìm được một chỗ ổn định của tâm tư. Cảm thấy là cuộc đời có những cái cô đơn, có những cái buồn tủi, có những cuộc sống bấp bênh khổ đau. Thì kể cả những người tu hành vẫn có những tâm trạng đó, thì chúng ta vẫn rơi vào con đường của ai? Của ngạ quỷ, của cô hồn, của lang thang. Rồi nếu mà chúng ta hiểu rằng cái cảnh giới súc sanh là cảnh giới nào, không phải là khi mà chúng ta đọa bỏ cảnh giới này đi tìm vào một cảnh giới đó mới có súc sanh, mà những nơi nào mà có những con người còn tham lam, tìm cầu, ham muốn, ăn uống, cho đến thèm khát mọi dục vọng của thế gian này không có thỏa mãn được, thì ngay lúc đó chúng ta ở cảnh giới của súc sanh. Chúng ta ở những cảnh giới súc sanh. Cho nên các vị thầy coi phim, hoặc các vị lâu lâu các vị nghe tin ở nước Mỹ hoặc nước Úc mà có nhiều người tự nhiên họ nổi khùng lên, nghĩa là giết hết người này tới người kia, nghĩa là đau buồn khổ quá, cô đơn quá rồi, nghĩa là xách súng đi bắn hết người này tới người nọ mà không có còn lương tri con người nữa. Là lúc đó tâm trạng họ đang ở trong ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó dồn lại một trong con người của họ. Họ không còn sợ địa ngục nữa, nó không còn sợ địa ngục nữa, và không còn nghĩ mình là cái bằng con người nữa. Mình giống như là súc sanh vậy, thấy ai cũng bằng là ánh mắt thù hận, cho nên nghĩa là cầm súng bắn hết người này người kia. Mà ở Mỹ là các vị biết, cách đây chừng là trong vòng một tuần lễ là cái bằng giết mười mấy người, cũng chỉ một người này là xách súng đi, cứ là tự nhiên nghĩa là nó bứt lên con người của họ như vậy. Có nghĩa là chúng ta hiểu rằng cái tâm trạng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó ở ngay trong con người của chúng ta. Nếu ngày nào mà chúng ta thay đổi được cái tâm trạng, giống như là nói rằng trong kinh Tịnh Độ, trong kinh A Di Đà, các vị nghe nói rằng nghĩa là cây, nghĩa là cây nó hát tiếng Pháp, nghĩa là chim nó nói tiếng Pháp. Nếu lúc nào đó mình tâm hồn mình thanh tịnh, các vị đi chơi một vòng, các vị đi tới cái bờ biển này kia đó, như vừa rồi thầy đi mấy ngày rồi, nhiều khi ngồi bờ biển thấy cá dolphin nó lên, nó thấy tàu chạy nó nhảy lên gì, nó vui lắm, nó vui, cá nó vui, nó nghe có tiếng tàu chạy nó vui, nó nhảy theo. Rồi trẻ con nó vui, nó đứng coi vậy, không có một cái tâm trạng gì là khổ đau trong đó trơn. Thấy cái cảnh giới nó rất là hồn nhiên. Mà nếu ngày nào mà tâm trạng chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh vậy đó, các vị ra một cái bờ cỏ, các vị nghe chim nó hót líu lo, mình cũng chia sẻ được niềm vui của nó. Đó là tiếng Pháp, tiếng Pháp âm, tiếng vi diệu, tiếng không có khổ đau trong lòng của mình. Mình cảm thấy nữa là có những con chim nó cũng chia sẻ tình cảm với nhau, con này đi gần con kia nói chuyện với nhau. Đó, mình cảm thấy con người của mình nó an lạc vậy đó. Có nghĩa là người ta gọi là tiếng Pháp màu lúc nào cũng có, nếu mình muốn tìm cầu tịnh độ đó. Còn nếu mà tâm hồn mình nó bị bất an rồi đó, thì chỗ nào mình cũng bất an hết, và cái tịnh độ nó không có được trong lòng mình. Nếu khi nào mà tâm hồn của mình nó không có khởi lên bởi tham, bởi sân giận, bởi phiền não á, thì lúc đó mình thấy rằng tịnh độ nó rất là gần chúng ta. Và làm thế nào để ứng dụng cuộc đời này cho những người chung quanh, giống như Đức Phật nói rằng ngày xưa Đức Phật từng là một vị vua đảnh sanh, tham muốn tất cả mà không vừa ý, cho đến khi nào mà Đức Phật không vì ngài nữa thì lúc đó ngài thành Phật. Thì chúng ta sẽ lấy được cái yếu điểm ở chỗ này, Bây giờ làm thế nào mà chúng ta đạt được điều này? Làm thế nào mà để các Phật tử thấy rằng cha, mẹ, vợ, chồng và những người xung quanh mình là những cuộc sống này nó đòi hỏi rằng chúng ta phải giúp đỡ, đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ, phải thương yêu, và làm thế nào mà hạn chế bớt những cái tham lam, sân giận, những cái luyến ái trong con người của mình, để khi nào mà những cái dục, cái mong muốn nó không quá độ đi đó, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái sự khổ đau, chúng ta tìm được hạnh phúc. Cho nên mình nói một cái lời nói là ngọt ngào, mình nhìn một cái nhìn là thiện cảm, và mình chia sẻ được cái sự hiểu biết nào đó bằng thương yêu á, thì chúng ta mang lại rất nhiều hạnh phúc những người xung quanh, rất là nhiều hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là gì? Là những hạnh phúc chân thật mà mình có thể nắm được trong bàn tay của mình. Cho nên á, nhiều khi mình học Phật á, mục đích là gì? Mình cải thiện lại, mình cải thiện lại đời sống của mình. Cho nên lẽ ra mình hay nóng giận á, mình phải cố gắng. Mình hay tham lam, mình cố gắng. Mình hay sân si, mình hay si mê, tất cả nó mình cố gắng. Mình biết được rằng giống như người chăn trâu vậy, mình kiểm soát được con trâu của mình bằng cách là cố gắng gìn giữ nó. Dĩ nhiên lúc đầu là rất là khó trị, nhưng mà từ từ các vị thấy rằng trong tất cả các pháp học Phật là kêu chúng ta rằng sẽ từ bước hạn chế lần, từ bước đạt được những tịnh độ ngay trong đời sống của mình. Giống như trong đời sống thầy nói rằng nó bấp bên, thì các vị thấy rằng mình đâu có biết được mình sống tới ngày nào, không ai dám nói được điều đó. Cho nên tại sao khi mình không biết được mình sống tới bao giờ mà mình không lại làm tốt cho những người xung quanh? Bởi vậy trong nhiều khi trong phòng thầy lúc trước á, thầy rửa một hơi đó là 4-5 cái hình nhỏ. Cái hình nhỏ đó, có hình lúc là thầy còn mới có 6 tuổi à, rồi có cái hình thầy nữa là 18 tuổi, có hình thầy nữa là 20 mấy tuổi, có hình thầy nữa là 40 tuổi. Thầy muốn để chung, có nhiều Phật tử, có nhiều người nói trời thầy để chung thấy ghê quá. Nhưng mà thầy có tâm trạng của thầy. Hỏi tại sao thầy để vậy? Tại thầy muốn nhìn lại cái quá khứ và cái hiện tại, và thấy rằng thời gian của mình nó không còn bao nhiêu nữa. Mới ngày nào đó mình còn chút xíu à, rồi bây giờ dòm lại là các vị thấy rằng mình đã bạc đầu à. Và trong thời gian đến với mình nó cũng chưa bảo đảm được rằng ngày nay hoặc ngày mai. Cho nên không biết rằng mình đã làm được những gì đó. Cho nên có nhiều Phật tử nói rằng có nhiều chùa nó thờ mà thờ bằng linh đó, thấy sợ quá không dám vô. Nhưng mà các vị biết không, thờ bằng linh nó cũng có những cái hay của nó. Khi các Phật tử vô trong cái bàn của quyền đó, mới thấy trong đó có nhiều người nữa là tóc đẹp lắm, nó là má đồ còn đầy nguyên hết, có những bà già, có những ông cụ, có những người nữa là sĩ quan, có những người này kia kể trong hình đó, mới nghĩ rằng tất cả những cái đó trong cuộc đời này cũng phù du vậy, không biết ngày nào tới mình sẽ lên chỗ đó. Cho nên mình thấy vậy á, mình buồn là buồn gì? Buồn cho số phận mình, là cuộc sống mình là vô thường, là bấp bênh, mà mình chưa làm gì được cái cuộc sống mình, cũng chưa có một cái tư lương nào cho cuộc đời mình. Nếu ngày mai mình bỏ cuộc đời này giống những người kia, lên trên bàn linh đó, mình sẽ mang được những cái gì tư lương cho mình của một thế giới khác. Mình phải buồn, mình phải có cảm giác điều đó. Bởi vì cuộc sống chúng ta là những cái gì đó nó thay đổi liên tục, và nó không có gì chắc chắn. Những hạnh phúc mình chúng ta ước mơ là nó chưa chắc là sự thật. Cho nên khi đi cái chuyến đi này, nói rằng đi cái chuyến đi mà đi vòng vòng bờ biển, nhiều khi thầy muốn làm một cái chòi, muốn làm một cái chỗ nào đó trên bờ biển vậy đó, cho nên lo nhiều chuyện quá nó mệt, muốn được một cái chòi, muốn thả cái tâm tư mình muốn dành một số thời gian để mình được an ổn, không có quá lo nhiều bận rộn. Bởi vì lo càng nhiều chừng nào đó thì cuộc sống mình nó sẽ đến lần với những cái chỗ rồi chết đó. Cho nên khi đi các vị biết á, anh hướng dẫn á, ảnh người Tàu mà nói tiếng Việt không rành lắm, nhưng ảnh mới kể, anh nói rằng nếu mà mấy Phật tử già đó sau khi mà đi xong đây đó mà muốn đi nữa đó, anh sẽ dẫn tới một cái chỗ gọi là cái bằng rất là đẹp, tên là Alice Rock gì đó, tức là ở giữa nước Úc á. Anh nói nơi đó nước Úc á, nó có một cục đá đặc biệt, và anh kể cho mấy Phật tử nó nghe, cho thầy cũng không biết cục đá nó nằm đâu. Anh nói cục đá đặc biệt là nó yên tĩnh, mà nó giữa thế giới này nó gần như có một đó. Rồi khi mình đến đó, người ta mới nghĩa là để cho mình nghĩa là có cái ghế, một cái ghế đó, một người á ngồi trên cái ghế đó buổi tối á, với một không biết chai rượu hay một ly rượu gì đó, là 160 đồng. Thì anh mới nói rằng mấy Phật tử mà có gia đình á, nên chọn một cái ngày đó rồi đến tới đó, là chỉ có hai người thôi, hai người á ngồi trên hàm, mỗi người ngồi cái ghế để một ly rượu, trong nửa đêm hoặc buổi chiều vắng này kia cho tới buổi sáng mình coi cục đá đổi mười mấy màu lận, rồi đêm đó mình ngồi, mình mới nghĩa là giữa người này dòm người kia, dòm con mắt giữa người này người kia, cái là diễn tả mà người để nghĩa là thấy lại cả một quãng đời, hoặc thấy lại những cái gì hạnh phúc của mình này kia đồ, nghĩa là để mà biết thương yêu nhau. Anh nói vậy cái biết các Phật tử biết sao, mấy cái bà già ngồi sao nói ôi sai rồi. Hỏi sai rồi vậy? nói là cái lúc đó là kêu bằng, đừng có nói tới là kêu bằng gia đình, phải lúc mà chưa có cưới cả thì tốn 160.600 người ta cũng ra hết á. Còn mấy ông á hả, đến giờ hay cưới rồi á là cái ông phải tính là coi như 160 là cũng phải mua được bao nhiêu đồ. Thành ra coi như cái chuyện đó là phi lý lắm, chuyện đó là không có. Phải nói cho những người nào chưa lập gia đình á, mới tới cục đá đó mà ngồi mà dòm nhau nè, mà thầy nói là nếu mà dòm cả đêm mà tốn hết 160 hai người tới 320 chắc giờ cũng không ai dám dòm nữa. Bởi vì dòm mà nó tốn tiền nhiều quá, mà không biết cái chỗ đó là kêu bằng ở giữa trung tâm nước Úc á, thì các anh mà hướng dẫn viên á ảnh giới thiệu như vậy. Mà ở đây đó thì thầy không có suy nghĩ đó, nhưng mà thầy chỉ có một cái điều á để giới thiệu các Phật tử nghe một cái câu chuyện mà nó có vẻ buồn nhưng mà nó cũng hay hay, và nó có một cái ý để các Phật tử thấy rằng ngày nào mà chúng ta chấm dứt được sự ước mơ của cá nhân và là ái luyến cá nhân á, thì cái ngày đó hy vọng chúng ta đạt được á cái sự hạnh phúc thật sự nó nhiều hơn. Còn ngày nào chúng ta còn truy cầu tìm kiếm á, thì cho dù đất nước Úc này và bất cứ đất nước nào mà chúng ta muốn đến nữa, khi chúng ta đạt được hạnh phúc á thì khổ đau nó sẽ tiếp cận chúng ta. Thì cái bài thơ này đó thì của một tác giả tên là Nguyễn Thái Dương, thầy mượn thầy đọc ra, thầy kể câu chuyện rồi đọc lại cho các Phật tử nghe. Và có một khúc sau thầy cũng chưa giải thích được, nhưng mà gửi đến các Phật tử thì suy nghĩ mình sẽ giải thích dùm cho cái tác giả, hay là tự mình suy nghĩ coi cái giải thích cái lời thơ này thế nào. Thì cái ý của ở trong cái câu chuyện này á, cái bài thơ này nó có tên là Kỷ Vật, tức là cái gì nói về quá khứ, kỷ niệm đó, tức là một vật gì đó kỷ niệm về quá khứ. Và chúng ta đang sống hoài niệm về quá khứ, những ngày nào đó còn thơ, còn trẻ, còn nhỏ, những ngày nào mình còn đẹp, còn nghĩa là mắt thắm, còn môi son, còn má hồng, còn nghĩa là thịt da mịn màng. Bây giờ nghĩa là mình nhăn nheo, mình bắt đầu nghĩa là phải lôi, phải kéo, phải sửa đủ thứ, thì bây giờ mình bắt đầu hoài niệm về kỷ vật, không hoài niệm về kỷ vật. Nhưng mà cái chỗ hoài niệm về kỷ vật này, cái bài thơ này rất là dễ thương nhưng mà nó buồn lắm. Thầy nghĩ đây là một cái bài thơ buồn, và đọc cho các Phật tử để thấy rằng làm thế nào để người ta có thể chấm dứt được cái luyến ái, kể cả như Đức Phật nói rằng cho đến cả lúc chết. Bởi vì cái bài này á, lần đầu tiên á, là chúng ta đọc á, là nghe ngài A Nan á, ngài A Nan nói trong lời á, trong lời mà Đức Phật nói rằng á, là này A Nan, người đời đối với dục mà có ý thỏa mãn nhòm tởm cho đến lúc chết đi đó vẫn chưa có nhòm tởm. Thật là hiếm có mà kiếm được một người không có lòng dục mà cho đến lúc chết. Thì câu chuyện này đó thì nó kể là một cái người phụ nữ, thầy nghĩ rằng câu chuyện trước đi, nói cho Phật tử dễ nhớ, cái người phụ nữ quen biết một người đàn ông, rồi sau một cái gì đó nghĩa là vui vẻ hạnh phúc gì đó, người đàn ông bỏ đi để lại một cái chút gì đó nghĩa là phù du trong cuộc đời của người phụ nữ, tức là người này mang thai rồi có đứa con. Và khi mà mang thai mà có đứa con này đó, cho đến cái ngày mà cái người mẹ này khổ đau giống như là cái bằng quá phụ vậy đó, người đàn ông thì cứ đi đâu thì không biết, còn người phụ nữ thì phải đẻ đứa con ra rồi nuôi con lớn khôn cho tới 40 năm sau. Và khi 40 năm sau rồi cái người phụ nữ này vẫn đau khổ và vẫn nằm xuống trước khi chết đi đó, thì cái đứa con này nó mới dở lại kỷ vật của mẹ nó để lại, thì nó thấy chiếc áo gọi là chiếc tàn y, tức là chiếc áo bạc màu của, nghĩa là chiếc áo lụa của người phụ nữ của ngày xưa lúc còn trẻ đó, nghĩa là đè ấp lên chiếc tàn y đó. Đó là cái câu chuyện nó chừng đó thôi, nó cái bài thơ tên là Kỷ Vật đó. Rồi thầy đọc cho các vị nghe thấy rằng nghĩa là cái niềm, cái khổ đau về cái dục, về cái ước mơ, dù rằng biết rằng cái đó đau khổ mà người ta vẫn ước mơ thế nào trong cái bài thơ này, cho nó có vẻ thi ca một tí. Người đàn ông ấy đã thản nhiên bỏ đi một kỷ vật vô tình nằm lại, chừng đó thôi mấy Phật tử biết rồi phải không. Người đàn ông ấy đã thản nhiên bỏ đi một kỷ vật vô tình nằm lại, mẹ lặng lẽ vượt biển một mình trong chuyến đi chiều ấy, dù sống chồm lên con mẹ vẫn vuông tròn. Tức là nói cho người phụ nữ khi mà mang thai đó, khi mà sinh con á, tôi gọi là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, là muốn nói giai đoạn này. Tức là mẹ lặng lẽ vượt biển một mình trong chuyến đi chiều ấy, dù sống chồm lên con mẹ vẫn vuông tròn, tức là rất là đau đớn, là khổ đau, nhưng mà đứa con vẫn ra đời. Đó là giai đoạn một. Giai đoạn thứ hai, 40 năm qua mẹ lẫn lộn trong lòng nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa, tức là nhớ để mà đau, đau để mà nhớ đó. 40 năm qua mẹ vẫn lẫn lộn trong lòng nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa. Nhớ là đau, đau nghĩa là đang nhớ. Tiếng thở dài theo vóc dáng, tiếng thở dài dài theo vóc dáng con, tức là đứa con nó lớn lên từ gọi là dài lưng tốn giải ăn no lại nằm, tức là tiếng thở dài dài theo vóc dáng con. Mẹ hát trên môi nước mắt chảy trong hồn, lời ru ngược lời ru xuôi theo dòng kinh buồn bã. Mồ côi cha ăn cơm với cá, may cho con không phải lót lá nằm. Tức là câu ca dao Việt Nam mình nói rằng trẻ con á, mà mồ mồ côi cha thì ăn cơm với cá. Bởi vì sao vậy? Mồ côi cha thì còn mẹ, mẹ lo cho đầy đủ, cho nên mồ côi cha thì ăn cơm với cá. Nhưng mà nếu mà mồ côi mẹ thì khổ lắm, bởi vì cha nó là người đàn ông lo bôn bả vất vả lắm, nhưng mà không có biết chăm sóc như mẹ, cho nên mồ côi mẹ thì phải lót lá mà nằm. Đó, đó là mình nói là cái quan cảnh của Việt Nam hoặc là của những nước Á Đông, chứ thầy nghĩ qua đây thì nó không đến nỗi gì, bởi vì nói cho đàn ông, nhiều người đàn ông bên này á, lo cho con còn kỹ hơn phụ nữ nữa, và họ biết cách chăm sóc cũng đặc biệt lắm. Bởi vì nghĩa là có một số phụ nữ bên đây họ có những cái chớp, có cái nghề nghiệp mà để công việc lo chăm sóc đón con đưa con á, là của người đàn ông đó, chứ không phải của người phụ nữ không. Trên bài thơ này đó thì nói về của Á Đông của chúng ta, tức là may cho con không phải lót lá nằm, 40 năm những tưởng nỗi đau thầm sẽ chìm lắng dưới dòng sông đen đúa. Tức là 40 năm qua, 40 năm qua tưởng đâu là chuyện đó đã êm đềm là xong rồi, ai ngờ được suốt cuộc đời quá bụa, đến phút cuối cùng còn giữ mảnh tàn yên. Tức là Đức Phật nói giống như là cho đến cái gọi là cái dục, cho đến cái chết cũng chưa có hết nữa. Tại vì cái người phụ nữ này đó, dù bị nghĩa là dù bị phụ bạc, dù bị như vậy đó, mà cái lời thơ nói rằng ai ngờ được suốt cuộc đời quá bụa, đến phút cuối cùng còn giữ mảnh tàn y. Con nhận ra điều này sau phút mẹ ra đi, phút tẩn liệm hiện hình trong chiếc rương nhỏ thó. Tức là đợi người mẹ chết á, đứa con mới nhận ra được cái chuyện này, khi mà người mẹ chết trong chiếc rương nhỏ của mẹ nó. Bây giờ rương nhỏ đó đựng cái gì? Thì trong bài thơ này nói rằng con nhận ra điều này sau phút mẹ ra đi, phút tẩn liệm hiện hình trong chiếc rương nhỏ thó. Minh áo bạc người đàn ông nằm đó, trang trọng nằm giấu dưới chiếc áo the. Tức là cái áo của người đàn ông ngày đầu tiên á, màu bạc nằm giấu dưới chiếc áo the. Áo the là áo phụ nữ Việt Nam ngày xưa đó. Trang trọng nằm giấu dưới chiếc áo the. Mẹ khổ đến một đời, con chán dám chỉ một giây, mẹ giữ nó làm gì, trời ơi hỡi mẹ. Thấy buồn không? Giữ làm cái gì? 40 năm trời một cái con người nữa là bỏ lại một cái bầu tâm sự để rồi đi. Nhưng mà chỗ này giống như lời kinh của Đức Phật nói, con cái dục và khổ đau của con người nó đeo đuổi con người đến khi chết vẫn không hết, không hết chấm dứt, không hết muốn. Chỉ có khi nào mà Đức Phật nói rằng bao giờ mà dục hết, tức là ái hết rồi đó, thì lúc đó mới đạt được niết bàn. Mà ở đây con người tới khi chết giống như vua, nghĩa là vua Đảnh Thanh hỏi rằng có thỏa mãn không, vẫn không thỏa mãn được. Và cái hình ảnh lời thơ giống như cái lời thơ này nói, nghĩa là cái đứa con nó kêu lên một tiếng rất là buồn, mẹ khổ đến một đời, tức là một đời của người mẹ. Khi mà đứa con nó 40 tuổi là người mẹ đã 60 mấy tuổi rồi, và khi người mẹ nằm xuống rồi đó, thì mẹ khổ một đời, con chán dán chỉ một giây, mẹ giữ nó làm gì, trời ơi là mẹ, mẹ ơi là mẹ. À, nhưng mà các vị biết không, bài thơ thầy nghĩ tới đây thì quá hay, nhưng mà nó có cái kết, nó có một cái kết mà làm thầy suy nghĩ. Suy nghĩ là để đọc lên rồi các Phật tử nào về rồi kỳ sau mình coi có giải thích được không, giải thích được cái ý của tác giả muốn nói điều gì, cũng cái tốt và cũng cái xấu. Thì tác giả nói rằng là mẹ giữ nó làm gì, mẹ, trời ơi là mẹ. Lúc bỏ vô cổ quan tài chiếc áo ấy, tức là lúc mà bỏ cái mẹ vô quan tài xong rồi bỏ những cái đồ mà của mẹ theo á, cái người Việt Nam mình hay chôn theo những cái đồ kỷ niệm á, bởi vì đây là kỷ vật mà. Lúc bỏ vô cổ quan tài chiếc áo ấy cứ rung lên theo lời con khấn vái, cầu mong đó là của người tình chứ không phải là của bố con. Thì thầy có một cái nữa là cái phần kết này nó có một cái điều nữa là, tức là tất cả các ước mơ, tất cả các mong muốn con người đều đưa đến những cái khổ đau như nhau. Khổ đau bằng cách nào con người cũng sẽ khổ đau, chỉ trừ khi nào con người không còn riêng tư nữa. Nhưng mà cái câu nói của người này đó, nó có một điều nó làm cho người đọc hay là người nghe nó có một cái không biết rằng là khi cái chiếc áo nó rung lên theo lời của người con khấn vái cầu mong đó là của người tình chứ không phải là của bố con. Như vậy thì của người tình nó có khác gì với của bố, tức là cái người đã đưa mình ra đời để trở thành kỹ vật đó. Thì kỳ sau rồi có dịp nào Phật tử nào có hay hơn thì có thể góp ý coi cái đó làm thế nào để mà giải thích được cái quan điểm đó. Và chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng trong cái chuyện mà cái bằng tu học cũng vậy, của cái người con Phật, như cái lời Đức Phật kết luận trong cái bài kinh này đó, thầy thấy rất là hay. Ngài nói rằng là cho dù trời mưa trân bảo quý cũng chưa có thỏa lòng kẻ dục. Nhưng mà kẻ dục đó không phải là ai đâu, bởi vì Đức Phật nói là chính cái vị vua đó là ta đây nè, trong quá khứ ta cũng giống như chúng sanh, ta cũng có những cái khổ đau dằn vặt bởi cái dục đó. Cho nên những người Phật tử chúng ta hôm nay học Phật, chúng ta có một cái đấng đạo sư mà chúng tại sao khi bước đầu thì nói rằng cái phương thức học Phật, tôi nghĩa là chúng ta hiểu về Đức Phật. Đức Phật của chúng ta là những con người thực sự, và Ngài hiểu được tâm trạng của chúng ta. Và trong những bài kinh này Ngài kể lại quá khứ của đời Ngài, cho đến có cả 1000 người con cũng chưa gọi là thỏa mãn, và cho đến có cả nghĩa là mưa trời bãi báo mà rơi xuống 7 ngày cũng chưa thỏa mãn, đến nghĩa là ngồi một nửa cái ghế nghĩa là cũng chưa thỏa mãn. Cái đó là tâm trạng của chúng ta, cũng như các vị Phật tử thấy rằng ngày hồi xưa mà mình mà nói rằng có nhiều Phật tử mà nói là vượt biên á, vượt biên mà đến chừng mà lên tàu rồi đó, rồi nữa là nói rằng nghĩa là cầu cho con nghĩa là chỉ cần nghĩa là sống hoặc chỉ còn đến được đảo, đến được bình an, đừng có chết hoặc đừng có bị tai nạn này kia, đến được cái đất nước bình an rồi đó là nghĩa là con ăn cơm với nước mắm nước muối cũng chịu nữa. Nhưng mà mình đâu có chịu, không qua có một thời gian rồi cái nó trời ơi thấy người ta vậy mà mình đâu có được, nữa là thấy người ta đi xe mà nó hơn mình chút á, mình cũng thấy xấu sang, trời tôi cũng qua đây 10 mấy năm rồi chứ mà thấy thiệt là buồn đó. Cho nên cái tâm trạng mình vậy á, cho nên đây là tâm trạng của chúng sanh, trong đó có tâm trạng của chúng ta. Có nghĩa là mình vượt qua được cái cảnh giới này cảnh giới kia rồi, khi giống như thầy nói rằng cái hạnh phúc xứ này đó, mình đã có được rất nhiều hạnh phúc, các vị biết không, rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà mình không có thụ hưởng ngay cái hạnh phúc đó, mình cứ dòm tới và cứ mong ước một cái hạnh phúc nào đó, kể cả mình cầu mong về tịnh độ để làm gì, để nghĩa là mình chạy trốn những cái khổ đau hiện tại, chứ không phải mình cầu mong về tịnh độ hay là mình cầu giải thoát giác ngộ để vì lợi ích chúng sanh. Đây là cái quan điểm nó khác biệt giữa chúng ta và Bồ Tát Hạnh. Cho nên Đức Phật á, vì nỗi khổ chúng sanh đó, khi mà Ngài làm vua, Ngài làm con của một vị vua, Ngài có vợ, có con, có cuộc sống, nhưng mà Ngài từ bỏ nó, bởi vì Ngài nghĩ rằng không có muốn thụ hưởng riêng mình mà muốn tìm một con đường giải thoát cho chúng sanh. Còn chúng ta thì ngược lại, ngoại trừ cái việc nghĩa là thọ hưởng riêng mình rồi đó, thì mình vẫn tiếp tục mong cầu, kể cả mong cầu tu mà để được cái gì đó là vẻ sai, để mình được nghĩa là được sung sướng, được hưởng phúc. Nhưng mà quan điểm và thái độ của người học Phật chân chánh đó, là chúng ta thành tựu được quả niết bàn không phải để hưởng dục, bởi vì bao giờ còn dục, tức là bao giờ còn ham muốn, còn thỏa mãn, còn được sung sướng, giống như nói rằng nữa là cái tu sướng như tiên vậy còn đòi gì nữa. Có nhiều Phật tử đó, nói thầy nó trời thầy đâu có gì đâu, thầy là sướng nhất trong đời rồi, thầy sướng như tiên thầy còn đòi gì nữa, thì nó còn ở đâu đòi, nếu qua tiên thì cũng không đòi, mà nếu nói rằng làm tiên là cũng không chắc người ta không đòi nữa, phải không? À, cho nên nghĩa là các vị mới thấy rằng chỉ có bao giờ chúng ta chấm dứt cái dòng lòng ái luyến của chúng ta. Nhưng mà việc mà chấm dứt là cái dòng ái luyến của ta rất là khó, chứ không phải đơn giản như là người ta nghĩ rằng nói chấm dứt là hết, nói hết thương là nó hết thương, nói hết nhớ là nó hết nhớ, không phải như vậy. Bởi vì chính trong cái lời thơ vừa rồi mà các vị đã nghe đó, có nghĩa là nhớ là đau, đau có nghĩa là đang nhớ, có nghĩa là người ta đã làm như vậy rồi nhưng mà vẫn giữ mảnh tàn y đó, vẫn giữ cái mảnh tàn y đó xếp trở thành nghĩa là kỷ vật, mà cho đến khi nào mình chết đi kỷ vật đó vẫn chôn theo đời của mình. Cho nên cái tâm luyến ái sẽ làm chúng ta sẽ khổ đau dài. Mà ở đây đó, hạnh phúc của con người học Phật là phải biết chọn lọc, giống như một cái bài mà có dịp các vị nghe Hòa Thượng Thanh Từ vừa rồi có nói trong một cái cuộn băng tên là gì, ngỗng chúa uống sữa chừa nước, Đó, cái câu chuyện và ngài tuyên bố rằng trong tất cả những người Phật tử chúng ta tu hành phải làm sao mà ráng làm con ngỗng chúa. Nghĩa là con ngỗng chúa nó biết nghĩa là uống sữa mà nó chừa nước lại. Thì ở đây đó ngài mới phân tích rằng bởi vì trong đời của mình tu hành nó có cái khó là giống như vàng sao lẫn lộn, sữa với nước nó chỉ là một thôi, khi hòa với nhau rồi, mà bây giờ làm sao các Phật tử biết lấy sữa mà bỏ nước ra, có nghĩa là biết chọn cái tinh hoa, cái thanh tịnh, cái trong sạch để mà sống, bỏ đi những cái gì gọi là cặn bã, cái gì là cái bằng ô nhiễm của cuộc sống. Mà nếu làm một con ngỗng chúa là phải biết uống sữa mà chừa nước, thì đó là một công án tu thiền. Thì ở đây là làm cái người Phật tử làm thế nào mà chúng ta ở trong cái dòng đời này chúng ta biết chọn lọc, biết sống, biết tạo dập lập gọi là tịnh độ ngay trong đời này, mà bỏ qua những cái mà chúng sanh cho rằng đó là gì, đó là uế độ. Cho nên á, chúng ta cầu mong về tịnh độ bởi vì chúng ta mong rằng nơi đó có lưu ly, có vàng bạc, có bảy báo, có toàn là thiện thượng thiện nhân, có toàn là người tốt không à. Thì bây giờ ngay trong đời này á, các Phật tử trong đó có thầy, có mọi người chúng ta phải tu hành làm sao mà tạo cho những người bạn đạo, những người thiện hữu tri thức bên cạnh mình, dù là vợ, là chồng, là con, là cái. Bởi vì bây giờ mình muốn có những người bạn thân cận giúp đỡ mình tu hành á, thì mình phải tạo được bằng chung quanh mình. Mà trong đó có ai? Có cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái, bạn hữu, thầy bạn, nói chung là tất cả những người chung quanh bằng những thiện pháp. Nếu ngay trong đời này mà các Phật tử không tìm được những người bạn đó, thì làm sao các Phật tử về tịnh độ mà có thể tìm được? Bởi vì nếu ngay trong đời này mà mình không sống trở thành một người tốt á, thì mình về tịnh độ người ta sẽ không chấp nhận. Không chấp nhận tịnh độ tự nhiên chúng ta sẽ không ở được. Cũng như bây giờ vừa rồi đó, nước Úc này và ngay cả nước Mỹ nó có một cái luật là những người ở nước Úc này dù là 10 năm nhưng mà nếu phạm những cái tội nguy hiểm đều bị trục xuất về đâu? Về nguyên quốc, tức là về lại cái tổ quốc của mình. Thì các vị thấy rằng nước Úc là một cái nước thanh bình, nước tự do, người ta gọi là ngay cả cái luật lệ của nó rất là tự do, trở thành lỏng lẻo nữa, nhưng mà vẫn có những điều luật rất rõ ràng là những người nào ở nước tự do này mà làm những việc nguy hiểm á, thì bị trả về bổn quốc của mình. Cũng như vậy, khi mà chúng ta mang một cái hành trang, một cái tâm tư, một cái nguyện vọng, một ước mong rằng chúng ta cầu mong chúng ta trở về tịnh độ, để chúng ta có những cái Bồ Tát thượng thiện nhân, chúng ta nghe chim hót tiếng Pháp, chúng ta nghe nghĩa là tiếng lá cây cũng nói tiếng Pháp, chúng ta thấy chung quanh toàn là vàng, lưu ly, pha lê, bởi vì vậy tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta không còn ô nhiễm nữa. Đó, giống như tất cả những ước mong mà chúng ta phải chấm dứt được á, thì ngay thế giới này chúng ta tạo lập được tịnh độ. Còn nếu mà bây giờ tất cả cuộc sống chúng ta mình làm Phật tử mà mình không hưởng được cái phúc lạc của làm người Phật tử, nói con đi chùa hoài con thấy cũng vậy, nhưng không phải cũng vậy đâu. Các Phật tử có thấy rằng khi mình suy nghĩ rằng mình đi chùa mình thay đổi con người mình nhiều lắm. Mình sẽ thay đổi con người mình nhiều. Mình học được có những cách á, khi nào á, thí dụ thì nói rằng bây giờ đó mình đi ra một cái tiệm mình ăn, mà mình lỡ mình ra tiệm mình ăn á, mà mình đi dọc đường mà nó rớt mất hết tiền đi nữa, thì mình thấy rằng đó là do cái vô ý của mình. Thay vì nghĩa là mình về lại mình kiếm tiền, hoặc mình về lại thôi mình không ăn được phở thì mình về lại mình nấu cơm mình ăn, lần này không. Nghĩa là ví dụ như vợ chồng nhá, mất tiền đó là nhiều cái người đó, mình làm mất tiền mà quay qua cự ông xã, ngược lại có nhiều ông xã làm mất đồ mà đổ quạo á cự lại bà xã, hai bên á, làm cho những cái phiền phức lẫn nhau, phở cũng không có, đồ ăn ngon cũng không có, mà toàn là gì, toàn những đau to búa lớn, toàn những lời hận thù không trở về nhau, giận với nhau chỉ vì một bữa ăn, hay là đón con đón vợ chỉ trễ một chút mà tâm tư mình nó bừng bừng nổi giận á, thì ngay lúc đó mình thấy rằng địa ngục nó xuất hiện trong đời sống đó. Thay vì làm cho nó hoàn toàn tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, thì mình lại làm cho cái phiền não khổ đau nhiều hơn. Cho nên khi mình học Phật được những cái đó, mình nghĩa là mình biết xí xá, mình hiểu được rằng có những lúc mình có những lỗi lầm như vậy, chứ không phải là không. Cho nên nhiều khi đó mình thấy rằng là con mình hoặc là vợ mình hoặc ai đó họ bưng một món đồ mà nó bất cẩn làm nó rớt xuống bể đi, mình chợt mình nổi mình bực mình nói người giờ nó quá tệ, làm ăn mà nó dở vậy. Nhưng mà nếu mình học Phật kỹ, mình nghĩ là chú rằng mình nói rằng cũng có lúc mình làm như vậy, chính mình đã có. Và khi mình chính vậy rồi mình mới cảm thông cho người khác, mình có thể tha thứ cho người khác được. Thì cái cách học Phật là cách hóa giải từng bước làm sao mà mình uống sữa mình chừa nước được. Có nghĩa là trong đời này mình làm sao mà mình tinh lọc được những cái phần hạnh phúc tốt đẹp mà cho đời sống hiện tại mình và những người xung quanh mình hưởng được. Và cái quan trọng là mình chia sẻ được với những người xung quanh, chứ không phải mình thừa hưởng riêng mình. Giống như mình nói rằng ai cũng muốn tu thành Phật hết thì mình sẽ độ ai? Có nghĩa là nếu muốn thành Phật á, thì mình phải làm cho tất cả những người xung quanh họ đều trợ duyên và giúp đỡ cho mình, ủng hộ cho việc tu hành của mình. Chứ mình không chỉ tìm cái hạnh phúc của riêng mình đó, không thể tìm hạnh phúc của riêng mình ở trong đời sống này. Và do đó chúng ta sẽ hiểu được rằng cho dù chúng ta có tất cả vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não, như Phật nói rằng ham muốn khổ nào vui, kẻ trí cần phải biết. Giả sử được đống vàng, giống như Đức Phật nói vàng đó coi chừng rắn đó. Khi mà chúng ta lọt vào ở trong cái chỗ mà ham mê danh lợi rồi đó, coi chừng chúng ta lọt vào chỗ mà rắn nó đang cắn đời sống chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng biết bao nhiêu chuyện ở gần đây, trong cái xứ New South Wales hoặc là ở Melbourne cũng vậy, các vị nghe có nhiều người nữa là vì ham tiền ham vàng mà đi vào những con đường nữa là casino hoặc là buôn bán những cái vật bất hợp pháp, rồi á toàn bộ cả gia đình vợ con đều rơi vào cảnh nữa là khốn cùng đau khổ. Cái đó là mình thấy vàng, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh là tài đó là rắn độc. Rồi mình cầu rằng cho tôi nó trúng đi, bao nhiêu vàng bạc rắn độc nó cắn hết đi, vợ mình con mình. Thì có những người hiện tại ở đây, nghĩa là có những người không phải là những người tầm thường, những người đã học tới bác sĩ kỹ sư nhưng mà vẫn rơi vào con đường khổ đau bởi vì còn tham. Và nó đưa tới tình trạng gì? Nó cắn hết gia đình vợ con, ly tán với nhau đó. Thậm chí có nghĩa là người ta có thể đưa đến con đường nghĩa là tử vong nữa, tức là sẵn sàng là chết để trốn tránh cuộc đời này, bởi vì mình quá ư là thất bại. Thì chính chỗ đó để chúng ta thấy rằng cái phương pháp học Phật này giống như cái bài kinh Tứ Châu, cái lời mà Đức Phật dặn dò rằng nếu khi nào mà tham ái mình còn, dù giống trở thành một vua đảnh thanh rồi đó, thì chết cũng không thỏa mãn. Thì chúng ta sẽ quay lại cái câu nói của người xưa hay nói: tri túc thường túc, hay là tri túc thường lạc. Khi nào mình biết đủ á, thì mình cảm thấy mình đủ. Khi nào mình biết đủ á, thì mình cảm thấy mình có được đầy đủ, coi như an lạc trong lòng của mình rồi. Giống như nếu mà mình có cái duyên, có cái phước, mình thấy mình, nếu mình thấy người ta giàu mình không bằng người ta, mình biết rằng người ta có cái phước bởi vì người ta đã để dành được ít ra trong quá khứ, cho nên bây giờ người ta mới giàu. Bây giờ mình muốn giàu được không? Được, hãy để dành, hãy tích góp, hãy làm phước để dành cái phước đó, thì hôm nay mình không giàu, ngày mai mình sẽ giàu. Đó. Ngược lại chúng ta cũng sẽ thấy được cái nhân quả. Những kẻ nào bị khổ đau thì mình thấy rằng tại sao họ khổ đau? Dĩ nhiên quá khứ họ làm điều gì đó bất thiện để bây giờ khổ đau. Mình sợ hãi qua khổ đau đó, cầu cho con đừng sợ, đừng rơi vào con đường khổ đau. Bằng cách gì? Con không làm cho kẻ khác khổ đau. Đó, cứ như vậy chúng ta suy nghĩ. Và khi chúng ta suy nghĩ được nghĩa là hai cái biện pháp, một cách phòng ngừa và chế ngự vậy đó, thì tâm tham biến chúng ta nó giảm lần giảm lần giảm lần, giống như mình chăn con trâu vậy, từ bước mình hạn chế được con người của mình. Cho nên á, mình có tham ái á, mình còn tham ái là còn sân si, còn tham mà chưa đạt được á thì còn buồn còn khổ. Chỉ có khi nào mà chấm dứt được như ngài nói đó, là nếu kẻ trí nghĩ như vậy, được ngũ dục trên trời chẳng cho đó là vui, dứt ái không đắm dục là đệ tử Như Lai. Lúc nào mà dứt ái và không có đắm dục nữa thì đúng là đệ tử của Đức Phật. Thì hôm nay mình, các vị biết là mình xưng mình là Phật tử, mà ai cũng muốn làm con Phật hết. Và nhiều khi mình tu theo Phật mà mình nói sao con tu hoài con thấy không có lợi ích gì chứ, không thấy được gì chứ. Chính cái chỗ mà chúng ta vì còn quá nhiều tham ái cho nên chúng ta không thấy cái diệu pháp của Phật. Chứ nếu mà chúng ta hiểu được lời Phật dạy giống thầy nói, chúng ta cố gắng hạn chế và tri túc càng nhiều chừng nào tốt nấy. Và khi càng tri túc á thì con người mình nó sẽ từ từ nó giảm lần cái ham muốn. Nói như vậy các vị biết á, như thầy đó, đáng lẽ còn gì nữa để mà mong nhưng mà vẫn còn mong, phải không? Còn gì để muốn nhưng mà vẫn còn muốn á. Thậm chí nỗi mỗi bữa thầy muốn đi chơi đó, người ta rủ thầy đi theo cái đoàn đó thầy đi đó, mà trước khi đi tối đó thầy coi thấy TV ngay cái ngày 26-27 nó sale đồ quá trời, nó chờ ơi đi theo ông thầy này không được đi chơi, phải về ở nhà đi shop, rồi nó sale đồ nhiều quá. Nhưng mà thầy có đi shop thầy mua được gì đâu, nhưng mà khi thấy trong TV sale mình vẫn còn muốn đi coi có gì rẻ. Thì đủ biết rằng cái tâm tư mà ham muốn dục của chúng ta rất là khó trừ. Đó là chỉ là những cái vật dục rất là nhỏ. Còn những cái ham muốn sâu xa về con người và tình cảm thì điều đó nó tế nhị và nó rất là khó khăn. Nói vậy để chi vậy? Để chúng ta đồng chia sẻ, những người học Phật chia sẻ. Chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực từng bước để tìm được hạnh phúc nào ít ra là trong tầm tay chúng ta. Và chúng ta biết rằng thật sự chúng ta làm được điều lành, chắc chắn chúng ta hưởng được thiện hướng. Giống như bài kinh mà Đức Phật vừa nói đó. Nếu mà người nào mà trong đời này đó mà có thể làm được điều lành, mà không có hối tiếc á, và dù có chịu khổ chịu cực vẫn không hối tiếc á, thì có thể ngay trong đời người đời này người đó đạt được những quả. Còn nếu người nào vì cái tư tưởng bất thiện làm những điều bất thiện á, thì có thể ngay trong đời này á, chúng ta cũng sẽ thọ những quả báo khổ đau, bởi vì mình làm xong là mình biết rằng có khổ đau ngay, không bao giờ có thể chạy được khỏi. Chừng đó chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Và chúng ta dừng lại ở đây, cũng như là trong những ngày cuối năm, thì thầy nghĩ rằng cái cuối năm âm lịch tới ấy, chúng ta sẽ có một cái bài nói về ngày cuối năm, à, cái bài nói về cái đời sống nghĩa là vô thường, gọi là đời mộng ảo, là để cho các vị nghe, để mà mình có những cái kinh nghiệm là mỗi một năm qua mình thấy mình già đi. Và rất tiếc là thầy chưa có cái chùa để là để cái những bằng linh để các Phật tử thấy, mà mình ngồi mình chiêm nghiệm rằng ngày nào đó rất là gần mình cũng sẽ được để nơi đây đó. Và khi mình chiêm nghiệm vậy, mình mới biết rằng thời gian mình còn làm được điều gì đó, thì mình cố gắng, mình nỗ lực, ít ra mình để dành một chút gì đó tư lương cho cuộc đời của mình. Bởi vì ngày mai mình rời bỏ cuộc đời này rồi, không có ai đưa mình hết, không ai đưa mình đi cả, chỉ có cái phước báo hoặc là cái nghiệp báo nó đi theo mình, không ai đưa mình được đâu. Cho nên vợ chồng con cái cha mẹ thương yêu cái mấy khóc bao nhiêu đi nữa, chỉ trong vòng 1 ngày 10 ngày 1 năm 2 năm thôi, và xa lắm đi nữa, thầy nói là ngay cả là cái người mẹ mà đẻ ra mình đó, là mẹ của thầy đó, là ngày xưa thầy chỉ nghĩ trong đời này có mẹ mình là quan trọng nhất thôi, nhưng mà mẹ thầy mất trên 10 năm rồi, bây giờ trở thành dĩ vãng, mình lo biết bao nhiêu chuyện ở đời rồi, đâu còn nhớ tới cái người mẹ mình nữa. Cho nên mình mới hiểu rằng cuộc sống mình như vậy, nếu một mai mà mình ra đi, mình sẽ không mang theo được gì cả, chỉ có cái có thể mang được là gì, cái phước báo hoặc là nghiệp báo của chính mình. Cho nên do đó mình sẽ cố mình tranh thủ, có nghĩa là làm được những gì dù trong đời rất là nhỏ, những hạnh phúc rất là nhỏ nhoi, nhưng mà đó là những cái giọt nước, gọi là những cái thiện pháp rất nhỏ mình để dành nhiều lần trong đời này. Các vị thấy là mình sống 50 năm, mình giờ mình kiểm lại mình làm được bao nhiêu việc, sợ nó ít quá chăng. Như vậy thì từ đây tới ngày mình chết đi, thì mình tại sao mình không cố gắng mình làm nhiều nữa? Nếu mình để dành từ đây tới 20 năm sau, thì mình làm biết bao nhiêu chuyện phước. Chỉ có sợ mình không làm đó, chỉ có sợ mình không làm thôi. Cho nên nếu chúng ta việc ác chúng ta đừng nghĩ rằng nó nhỏ mà mình làm, nếu ác mà tích cóp nhiều nó trở thành lớn đó. Cũng giống như việc thiện, mình đừng chê nó là nhỏ mà mình không làm, mình tích cóp nhiều nó trở thành lớn. Bởi vậy thầy nói người nào để dành mỗi ngày 1 đồng á, mà để dành cho tới bây giờ, từ khi nhỏ tới bây giờ, là các Phật tử trở thành cũng như là triệu phú. Nhưng mà tại mình không để dành đó, mình để được bữa hai bữa lấy ra xài hết rồi đó. Chứ nếu mà mình biết để dành thì mình đâu có nghèo. Nhưng mà chính chỗ đó để chúng ta thấy rằng cái việc tu hành này đó, Đức Phật nói rằng nếu người nào tri túc thì người đó sẽ được thường lạc đó. Và thầy mong các Phật tử hôm nay chúng ta trong cái đời sống ở nước Úc này, chúng ta rất là đầy đủ, thầy có thể khẳng định điều đó. Cho nên các Phật tử khỏi có tới nói tới than hay là tới thầy nói rằng con nghe thầy làm chùa mà con buồn lắm, con không làm gì được. Đừng có lo chuyện ở đây là mình dư giả lắm, cái người Phật tử chúng ta ở nước này dư giả lắm, ngay cả cái chuyện làm chùa đem vậy dư giả thoải mái, ký khi nào đủ duyên thì nó hợp thành cái chùa. Các Phật tử mình đừng có phải quá bận tâm gì đó, nhưng mà mình chỉ làm được thiện nguyện, tức là việc nào hết sức mình làm trong đời sống tâm linh của mình để dành một chút nhân, một chút quả, một chút phước trong đó, có nghĩa là tự mình để dành cho mình chứ không vì ai cả. Cũng như thầy tất cả mọi thứ thầy làm, thầy cũng làm cho tất cả mọi người, thầy nghĩ rằng thầy không có hưởng một điều gì trong đó. Bởi vì sao? Cái hạnh phúc, cái sự chia sẻ chung mọi người, đó là hạnh phúc của mình, đó là phần thưởng của thầy. Cũng như bây giờ mà có cái duyên mà gặp được các Phật tử đông đảo đến nghe rồi chia sẻ thầy trò, thì đó là cái phước báo của mình, không còn ước mơ nữa. Cho nên bây giờ mình nói rằng nếu có ai đó hỏi rằng thầy ra đi ngay bây giờ đó, thầy cũng sẽ nói một câu rằng thầy không có ân hận. Bởi vì nếu cho thầy trở lại, thầy sẽ tiếp tục công chuyện, sợ rằng thầy làm chưa xong thôi. Cũng như bây giờ thầy hứa thầy làm cái chùa, mà làm chưa xong thầy biết rằng thầy đi rồi, thầy phải trở lại làm cái chùa nữa. Chỉ có điều đó là điều đáng nói thôi. Bởi vì đó là nguyện vọng của mình, đó là lý tưởng của mình. Mình làm chưa xong, mình biết rằng mình đi mà mình đi không được, bởi vì mình sẽ trở lại. Nhưng mà nếu mình trở lại để làm cái gì đó cho đời thì cũng nên trở lại. Thì các Phật tử cũng vậy, thấy rằng trong đời của mình, nói rằng là một mai không biết tôi chết thằng nào, cho nên bây giờ mình phải lo cho con, lo cho chồng, lo cho vợ, lo rất là hoàn chỉnh, rất là tốt đẹp, xả bỏ những chuyện gì mà trong một năm mà mình cảm thấy nó làm buồn cho người khác, mình ăn năn, mình hối cải, mình có thể nói một lời tạ lỗi.